Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào tối thứ bảy hàng tuần. Thiền Trang thì cái một tuần chia sẻ vào tối thứ bảy, một tuần thì chia sẻ vừa tối thứ bảy vừa tối thứ tư để nó thông báo cho quý vị biết như vậy. Và nếu như theo dự kiến thì sau khi chia sẻ hết phẩm 48, chúng ta quay lại lần thứ hai thì Thiền Trang sẽ chia sẻ cố định vào tối thứ tư cho quý vị để quý vị dễ nghe, dễ theo dõi. Thì việc chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ hay chúng ta gọi là chia sẻ học lại những lời của căn dặn của Đức Phật để chúng ta không quên mất là mình là người tu hành, không quên mất là mình tu như thế nào. Tại vì nếu như không có thường xuyên thâm nhập thì theo thời gian dần dần mai một mình cũng theo cái dòng đời, giữa cuộc đời rất nhiều lo toan, thì dần dần cái tâm mình nếu không có tương ưng thì dần dần đạo bồ đề mình thoái thất, tu hành cũng không đắc lực. Và nếu như để khi luống qua thì mình không vãng sanh hoặc là mình không thành tựu gì trong đời này thì đó là điều đáng tiếc. Như trong kinh Phạm Võng, cái phần tự của kinh Phạm Võng nói là gì? Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục, tức là một khi mà đã mất thân người rồi thì vạn kiếp, vạn là 10.000 kiếp thì khó có thể trở lại được. Hay là trong kinh Niết Bàn ở quyển thứ 23 cũng nói rằng là nhân thân năng đắc như ưu đàm hoa, tức là thân người khó được như hoa ưu đàm vậy. Hoa ưu đàm thì khó thấy đúng không, chúng ta cũng không thấy hoa ưu đàm, cho nên là chúng ta có cơ hội chúng ta gặp được thân người, đạt được thân người, lại được gặp Phật pháp, lại được nghe pháp môn này là pháp môn và thù thắng trong tất cả các pháp môn. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh đặc biệt tuyệt vời. Vì vậy chúng ta trân quý cơ hội này, chúng ta cố gắng cùng nhau sát tấn lẫn nhau. Mỗi tuần thì Trang chia sẻ với quý vị cũng là ôn lại lời của kinh, lời của chư tổ, lời của hòa thượng để mà chúng ta lấy hành trang, chúng ta tu hành tiếp để dù dòng đời có thế nào chúng ta cũng không có thoái tâm. Phải tu hành như thế nào? Giống như là người ta nói là gì? Xả thân cầu đạo, xả phú cầu đạo. Hay là xả phú thôi cầu bần, xả thân cầu đạo. Thật sự là như vậy. Ở đây á, xả phú cầu bần á, thì nhiều người kêu vậy thì có nghĩa là mình tu nghèo. Thật ra không hẳn. Quý vị xả, càng xả thì quý vị mà xả được nhiều thì đắc được nhiều. Quý vị bố thí nhiều tự nhiên phước báo quý vị lên. Nhưng mà mình nói ý nói vậy là mình không chạy theo những cái ham danh lợi thế gian. Còn xả thân cầu đạo á, thì nếu như chúng ta có thể làm được như vậy thì nhàn nhớ đến câu chuyện của vị một vị nữ trong thời Đức Phật tên là Suba. Cái chữ này là chữ Sanskrit, chữ 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 Sanskrit thì có chữ S U B là H A thêm dấu gạch ở trên là mình đọc, tạm đọc là Suba. Thì cô là một người con gái rất là xinh đẹp ở trong dòng dõi Bà La Môn vào thời Đức Phật. Và cô ta là thân hình rất là xinh đẹp nhưng mà cô ta cũng thường thân cận đi nghe giảng pháp, cho nên là đi nghe các đệ tử của Đức Phật và Đức Phật thuyết pháp, thời gian cô ta cũng thôi phát tâm đời là vô thường cho nên thôi mình đi xuất gia. Đó, cho nên đi xuất gia này, bỏ đi cái thân hình tốt đẹp, thân tướng tốt đẹp như vậy không quan trọng nữa, xuống tóc để mà xuất gia bên theo Bà Đã Đạo Tỳ Kheo Ni đó, và được xuất gia. Sau một thời gian thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Một ngày nọ ở vườn xoài, cô đi khất thực thì gặp một chàng thanh niên. Chàng thanh niên này thấy cô rất là xinh đẹp cho nên khởi lên lòng mong muốn thỏa mãn dục tính của mình, cho nên tới tới đó tìm cách để mà ấy. Cô thì với một người mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn chẳng có thần thông, chỉ có mỗi thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, thì quý vị biết đối phó không được, không thể dùng thần thông, không có thần thông nữa đối phó. Cô ta thuyết phục với anh chàng này, nói là có gì đâu, tất cả thân thể nói chung là thuyết về bất tịnh quán, nói thân thể dơ bẩn thế này thế kia, nhưng anh chàng này cũng nhất định không nghe, giống như là nước đổ đầu đầu vịt vậy đó, hay là nước đã đổ lá khoai vậy đó, không có thấm vào đâu. Anh ta vẫn quyết định làm tiếp, định định cưỡng hiếp cô tỳ kheo ni này. Thì tỳ kheo ni này nó hỏi, mới hỏi lại, vậy anh thích tôi ở chỗ nào? Thì ông chàng đã nói, tôi thấy bởi vì con mắt của cô rất là đẹp. Thì ngay lập tức cô này rất là nhanh chóng móc con mắt của mình ra, đưa ra đó, nói là đây là con mắt mà ngươi bảo là đẹp, ngươi hãy lấy đi, còn đối với ta nó là con mắt có tội. Thì cô ta làm như vậy cho anh chàng thanh niên thấy khiếp sợ quá, cho nên xin nàng tha, xin cô tha thứ cho và bỏ đi. Như vậy cô ta đã thoát được nạn đó mà hy sinh một con mắt. Đó là gì? Xả thân cầu đạo vì bảo vệ phạm hạnh, vì bảo vệ thân mình, không ngại gì hy sinh một con mắt. Thấy như vậy anh chàng ta sợ quá bỏ đi. Thì sau đó câu chuyện đó được truyền tới Đức Phật, và cô tỳ kheo ni này đến đảnh lễ Phật, được Phật triệu tập tới để đảnh lễ Phật. Và sau đó thời gian sau nghe Phật giảng một bài pháp Phật tán dương cô ấy rất tuyệt vời, cho nên nhờ công đức thần lực của Phật, con mắt của cô được hồi phục trở lại như cũ, và sau đó cô chứng được quả A-la-hán. Thế quý vị thấy người ta như vậy đó, tức là gì? Đối với Phật pháp quan trọng, giải thoát quan trọng, đúng không ạ? Dù có xả một chút thân mình cũng cầu đạo giải thoát, đó là xả thân cầu đạo rất tuyệt vời. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học phẩm 45 kinh Vô Lượng Thọ, đang là đọc lưu thử kinh đệ tứ thập ngũ, tức là phẩm 45, đặc biệt lưu lại một bộ kinh này. Tức là kinh này là kinh đặc biệt, kinh rất đặc biệt mới được lưu lại. Thì chúng ta đã học qua đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai. Thiền Trang xin đọc lại phần dịch nghĩa thôi. Ta nay vì tất cả chúng sanh mà thiết kinh này, khiến cho thấy được vô lượng thọ Phật, tức là Đức Phật A Di Đà, và hết thảy mọi sự việc ở Tây phương cực lạc. Điều đáng làm này ai cũng cầu được, tức là ai cũng có phần cầu được. Chớ để khi sau khi ta diệt độ rồi lại sanh cái sự nghi ngờ. Thì khi đến đời tương lai, khi kinh đạo diệt hết, thì ta dùng lòng từ bi thương xót mà đặc biệt lưu lại kinh này, bộ kinh điển này thêm 100 năm. Nếu có chúng sanh gặp được kinh này thì tùy theo ý nguyện đều có thể đạt được độ thoát. Đó, chúng ta đã học tới hai đoạn trọn vẹn. Bữa nay chúng ta học tới đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba bữa Thiên Trang đang giảng lỡ dở. Thiên Trang xin đọc lại âm Hán và chúng ta sẽ bắt đầu giảng tiếp. Như Lai hưng thế, nan trị nan kiến, chư Phật kinh đạo, nan đắc nan văn, ngộ thiện tri thức, văn pháp năng hành, thủy diệt vi nan, nhược văn tư kinh, tính nhạo thọ trì, nan trung chi nan, vô quá thử nan. Như Lai hưng thế, Như Lai thì chứng là nói về Đức Phật, thì đây một trong 10 danh hiệu của Phật. Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Hưng thế tức là xuất hiện ở đời. Nan trực nan kiến hay là nan trị nan kiến, tức là khó gặp mà khó thấy, gặp được là đúng là gặp thời Phật thì gọi là đúng thời Phật. Chúng ta không có gặp, chúng ta cũng không thấy Phật luôn. Cho nên là điều khó thứ nhất là không có, là không có hai cái điều. Thật ra đây phải nói là nan trực nan kiến hay nan trị nan kiến là đã hai điều khó rồi, nhưng mà chúng ta tạm xếp vào một điều khó. kinh chư Phật, kinh đạo tức là kinh điển của chư Phật hay là kinh điển giáo pháp của Phật, thì nang đắc nang văn là khó được khó nghe, cũng khó được khó nghe, là hai điều khó chung ạ. Ngộ thiện tri thức, tức là gặp được vị thiện tri thức, là văn pháp năng hành, nghe pháp mà có thể thực hành, có thể y giáo phụng hành, thử diệt quy nan, điều này cũng là khó. Thử là đó, diệt là cũng, quy nan cũng là khó. Nhược văn tư kinh, nếu chữ nhược là nếu, văn là nghe, nghe mà đây nghe hiểu đó, văn tư tu đó, tu theo kinh này đó. Chúng ta ít nhất cũng phải nghe hiểu, tư kinh là kinh này. Tín nhạo thọ trì, tín là niềm tin, mình có thể sanh lòng tin. Nhạo là yêu thích, rồi mình thọ trì theo kinh này. Thì Phật nói là nan trung chi nan, vô quá thượng nan. Là khó, cái chữ nan đằng sau mình đem đến trước, vậy cấu trúc chi mà. Nan trung là trong, khó ở trong khó, chính là nan trung chi nan, tức là khó ở trong khó. Vô quá thượng nan là không có gì khó hơn được, tại vì cái chữ quá là hơn, thử nan là điều khó này, tức là không có điều gì khó hơn điều này, khó hơn điều khó này. Như vậy quý vị thấy rõ ràng ở đây á, là chúng ta thấy là bốn điều khó, nếu chúng ta nói ra, nếu tách ra kỹ hơn á, đây một chữ nan, hai chữ nan, ba chữ nan, bốn chữ nan nè, năm chữ nan nè, sáu chữ nan nữa không, nếu mà tính là sáu chữ nan thôi, còn không nói tính là đầy đủ tám chữ nan. Như vậy sáu cái điều khó hoặc là tám điều khó mà chúng ta đều đã được, nếu như chúng ta thực hành được, nghe kinh này theo y giáo phụng hành. Nhưng mà thiền trang muốn giảng lại chỗ quan trọng ở đây là ngộ thiện tri thức. Thế nào là thiện tri thức? Thì tuần trước thiền trang đã giới thiệu cho quý vị, không biết quý vị đã nghe những bài mà thiền trang đã giới thiệu tuần trước chưa. Đó, Hòa Thượng Tịnh Không dành rất nhiều thời gian để giảng về thiện tri thức, mà trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ cũng nói về thiện tri thức. Thì thiện tri thức là gì? Thiện trang tâm đắc nhất đoạn giảng ở trong trong kinh Pháp Cú đó, trong Pháp Cú kinh đó, Phật nói thiện tri thức là gì? Có thể nói pháp sâu, thuyết pháp sâu, nói không vô tướng vô nguyện, các pháp bình đẳng, rồi không có nghiệp không báo, không nhân không quả, cứu cánh như như trụ ở trong thực tế đó, là toàn là những điều khó. Nhưng mà ở trong tất cánh không đó, tất cánh không vẫn mạnh mẽ hừng hực mà nó kiến lập tất cả pháp, đó là thiện tri thức. Và thiện tri thức á, giống như là cha mẹ của chúng ta, cha mẹ các ông, đó là cha mẹ chúng ta thiện mà nuôi dưỡng á, pháp bồ đề, pháp thân bồ đề đó, chúng ta nói là các cái những pháp bồ đề. Thì ở đây á, Thiện Trang ấy cố gắng nói cái chỗ mà thiện tri thức, về thiện tri thức thật sự rất khó gặp. Vì sao? Để trong kinh theo kinh Hoa Nghiêm, ở đây Thiện Trang xin nói trích hai kinh nữa, tiếp theo là kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương có viết như thế này: thiện tri thức giả thị đại nhân duyên, sở vị hóa đạo linh đắc kiến Phật, phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm. Tức là gì? Thiện tri thức là đại nhân duyên, là một cái nhân duyên lớn, cho nên có thể dẫn dắt giáo hóa, khiến chúng ta thấy được Phật và phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tâm thượng vô thượng bồ đề đó, chúng ta nói đơn giản. Còn trong theo tinh thần của kinh Hoa Nghiêm bản Đường Dịch ở quyển thứ 53 thì có 10 loại thiện tri thức như sau. Thứ nhất là khiến cho trụ ở trong trụ tâm bồ đề. Thiện thứ nhất, thiện tri thức đầu tiên á, là cái gì? Khiến cho chúng ta trụ được trong tâm bồ đề, tức là trụ trong tâm giác ngộ. Như vậy thiền tri thức là người làm sao giảng pháp thế nào đó, hoặc khuyến tấn hoặc làm sao đó mà khiến chúng ta luôn luôn trụ ở trong tâm bồ đề không thoái chuyển, Đó là thiện thứ nhất. Thứ nhất thứ hai là khiến cho sanh được thiện căn, tức là sanh được cái thiện căn là gì? Công những cái việc lành, những công đức, ví dụ như có thiện tri thức, có thể giảng, khiến ta, chúng ta phải giảm bớt tham, bớt sân, với si, thì đó là thiện căn, mà tu ba la mật vân vân đó, nói chung đó là có thể dấu hiệu nhìn được loại thiện tri thức thứ hai. Thứ ba là khiến cho hành chư ba la mật, tức là thực hành các ba la mật. Các ba la mật chúng ta trong chúng ta là gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Còn nếu như kinh Hoa Nghiêm nói thêm bốn ba la mật cái sau nữa, đúng không ạ? Là 10 ba la mật, phương tiện, lực, dụng. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ như vậy, thiện tri thức rất dễ nhận ra đó, người nào giảng pháp đầu tiên là gì? Mình làm bất cứ điều gì nhưng mà thấy chúng ta phải tâm trụ ở trong bồ đề tâm. Chứ nếu không trụ trong tâm bồ đề mà chúng ta biến thành tâm tiểu thừa, biến thành tâm nhân gian, mình chỉ sống cho đời mình chỉ sống cho gia đình mình, vân vân, thì đó không phải một loại thiện tri thức. Thứ hai là làm tăng trưởng, mình giúp cho mình sanh được thiện căn. Thứ ba là mình hay tu hành các ba la mật. Thứ tư là khiến cho giải thoát, giải thiết tất cả pháp, tức là có thể giải ra, nói rõ là tất cả các pháp. Khó à quý vị ha. Thứ năm á là gì? Thành thục nhất thiết chúng sanh, tức là thành thành thục, tức là gì? Làm chín mùi cho chúng sanh, chín mùi. Ví dụ như căn cơ mình chưa chín mùi thì khiến cho mình chín mùi. Căn cơ mình chưa có chín lắm, chín tới thì khiến cho chín tới. Người chưa có thiện căn thì hãy giúp cho họ thêm thiện căn, thành thục được thiện căn. Thứ sáu là khiến được quyết định biện tài, tức là được một cái biện tài rất là mạnh mẽ, quyết định sắc. Ví dụ như chúng ta chọn được pháp môn tu một cách dứt khoát đó, quyết định trong những cái việc gì khó khăn vân vân, thì thiện tri thức giúp mình quyết định được cái đó là biện tài, quyết định được việc nào mình biết đúng hay sai đó, thiện tri thức. Thứ bảy là khiến cho không có đắm trước vào tất cả thế gian. Đây, điều này nghe quan trọng nha. Thiện tri thức phải giảng pháp phải làm sao á khiến cho chúng ta không đắm chấp vào thế tất cả thế gian. Chúng ta đắm chấp vào thế gian, chúng ta ham thế gian là không phải không được rồi, đúng không? Thứ tám là khiến cho đối với tất cả kiếp tu hành không có chán, không có mệt mỏi. À, tức là mình giả sử mình trải qua tất cả kiếp tu hành, mình tức là mình tu hành không bao giờ mệt mỏi, không mệt chán. Nên thiện tri thức phải có năng lực này. Chứ như thiện trang nói một giảng một hồi quý vị chán quá không muốn tu nữa, đó đó là không phải thiện tri thức đủ tiêu chuẩn này. Thứ chín là khiến cho an trụ ở trong phổ hiền hạnh, tức là có thể an trụ ở trong 10 đại hạnh của ngài Phổ Hiền. Từ thứ nhất là nhất giả lễ kính chư Phật, nhữ giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức. Đó, cho đến 10. Điều thứ 10 là khiến cho nhập vào tất cả Phật trí sở nhập, tức là gì? Tức khiến cho đi vào được tất cả cái trí Phật mà Phật đã nhập rồi. À, điều này khó ha. Bây giờ làm sao mình khiến cho chúng sanh có thiện tri thức, có thể đưa chúng ta lên Tây Phương Lạc thì chúng ta được những điều đó. Cho nên đây ấy, một cái câu này Thiện Trang thấy rất hay, mà chúng ta Thiện Trang hơi nhớ cái lời của chư tổ hay nói, có câu là tùng môn nhập giả bất thị gia trân. Cái gì? Tùng môn nhập giả là từ ở ngoài cửa, những cái gì mà từ ngoài cửa mà vào, thì bất thị gia trân này không phải là cái tài sản của nhà mình đó, tức là những gì đem từ bên ngoài vào không phải là của báo của nhà mình. Ví dụ đó là ví dụ gì? Tức là mình nhà mình không có tạo ra tài sản mà tự đem bưng từ nhà người khác tới đó. Ý nói là gì? Trong Phật Pháp cũng vậy. Trong Phật Pháp là gì? Trong Phật Pháp chúng ta, nếu như chúng ta tìm cầu bên ngoài gọi là ngoại đạo, dạy tất cả các pháp môn nào vân vân, đây là thiện tri thức dạy, làm sao cuối cùng cũng đưa chúng sanh về biết là cầu ở chính mình. Vậy cầu ở chính mình thì mới được, còn nếu mà cầu ở bên ngoài, cầu tới gì bên ngoài thì ngoại đạo, ví dụ như bây giờ có những pháp môn mà truyền năng lượng cho mình đó, thì đó là không phải là chánh pháp. Tại vì chánh pháp của giáo Phật, của Phật là cầu từ bên trong, tức là cầu bên trong. Ngay cả cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thực tế mà nói cũng là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Đó là một lý thể. Đức Phật bên ngoài là duyên, Đức Phật trong tự tánh là cái thành tựu của chúng ta. Cho nên hiểu như vậy thì ý thức phải khai thị như vậy. Cho nên Thiện Trang mới nhớ công án của ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng với ngài gọi Thượng Tọa Minh á, là Thượng Tọa Minh á, là khi mà đuổi theo Lục Tổ Huệ Năng á, thì đuổi theo Lục Tổ Huệ Năng á, thì mà ngài bỏ lại y bát ở trên tảng đá, ngài Thượng Tọa Minh á, là tới lấy ngài lên không được á, Thượng Tọa Minh tức là Huệ Minh á, ngài Huệ Minh lấy lên lấy không được, thì mới biết rằng à cái bát này, y bát này là có thần hộ pháp, hoặc là ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng này, chắc là ngài Huệ Năng là chắc là có thần thông, cho nên mới đổi ý không có rượt theo đi cướp nữa, không có định giết ngài Lục Tổ Huệ Năng nữa, mà nói rằng thưa hành giả tôi đến đây không phải vì y bát mà cầu pháp, nhưng ngài hãy ra. Thì lúc đó Lục Tổ Đại sư Huệ Năng mới bước ra thì nói ngài mới Huệ Minh mới nói, có phải là ở bao nhiêu năm tháng á, 8 tháng ở tại Hoàng Mai á, ngài Hoằng Nhẫn á, là sư phụ á, dạy có điều gì bí mật hay không? Thì ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng mới nói là không có gì bí mật cả, mật tại nhữ biên, tức là mật á, ở tại ông, ở bên ông á, chứ không phải mật á. Nghĩa là gì? Đối với thiện tri thức á, thì cũng dạy như nhau. Tại sao ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy bao nhiêu năm mà trong hội chỉ có pháp sư Thần Tú á, pháp sư Thần Tú coi như là có một chút ngộ, coi như có chút ngộ và tiệm ngộ, chứ chưa có thượng tọa lên nó giảng pháp thôi, chứ mà cũng chưa có thấy tánh. Còn bao nhiêu người không được, mà Lục Tổ Đại sư Huệ Năng tới có 8 tháng thôi mà thậm chí không có nghe pháp, chỉ nghe được thời pháp một thời ngắn kinh Kim Cang, mà sao vẫn ngộ được? Bởi vì bí mật nằm ở mình, không phải bên ngoài. Tức là tùng môn nhập giả, bất thị gia trân là vậy, là không phải bên ngoài đâu, mà do chính ở trong tâm mình. Như vậy niệm Phật cũng vậy, tức là niệm Phật bản sanh cũng là tự chúng ta. Thiện tri thức chính là đại nhân duyên, chính là giúp cho nhân duyên lớn cho chúng ta để chúng ta thành tựu mà thôi. Còn thành tựu hay không vẫn là ở chính mình, chính mình có nỗ lực tu hành hay không. Thì sau đó mà ngài Huệ Minh nghe như vậy hiểu đó, cho nên là mới mới hỏi vậy, hỏi thế nào thì đã ý thế nào, thì ngài Lục Tổ Huệ Năng đưa ra một công án nổi tiếng của Thiền Tông là trước khi cha mẹ sinh ra thì thế nào là bổn lai diện mục, tức là cái bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh, vậy thôi, hỏi vậy thôi. Và ngày sau đó là ngộ, cho nên người đó là gì, thiện tri thức, có thể điểm chỉ đúng cái vấn đề của mình, vấn đề mình nằm ở chỗ nào, điểm đúng chỗ đó, giống như là thầy thuốc giỏi có thể chữa bệnh, nhưng mà quan trọng là gì, uống hay không uống, đó là gọi chúng sanh, đúng không? Mình không uống thì cũng chịu thôi, bác sĩ kê toa kê thuốc mình không uống là cũng không có tác dụng, không có được lợi ích. Cho nên là quý vị phải biết rằng đối với thiện tri thức á, ở đây Thiện Trang sẽ nói thêm một chút xíu về thiện tri thức. Những người có thể là gì, ở trong hỷ hiện trần lao, như bữa trước là như ngài Lý Minh Nam, quý vị thấy ngài thể hiện rất tuyệt vời, làm tất cả các việc Phật sự, tất cả Phật pháp mà tâm hằng thanh tịnh, ngài có thể ăn một ngày một bữa, là một người tuyệt vời vô cùng. Cho nên thiện tri thức đó hiếm có, khó gặp. Bây giờ mình không kiếm được người 100% như ngài Lý Minh Nam, không kiếm được như Tư Tư Tổ thì bắt bí quá, mình kém quá, thì mình lại kiếm một người thấp hơn chút có thể. Và Thượng Tịnh Không nói là gì, có thể người giảng đúng pháp, người ta không làm được nhưng mà người ta giảng đúng pháp là cũng tốt rồi, không sai pháp là tốt rồi. đó là mà thường á, những người mà giảng không sai á, tất nhiên người ta cũng có hành trì được bao nhiêu phần trăm đó, tức là người ta không hành trì được 100%, nhưng mà bao nhiêu đó. Và đặc biệt hòa thượng nói là gì, thời đại hiện nay thì do là gì, do cái sự giao tế nhiều hơn hồi xưa. Ví dụ hồi xưa chư tổ á, thì ở trong cái chùa thôi, và rất ít Phật tử, rất ít đệ tử, cho nên là không có nhiều. Vì vậy chư tổ có thể dễ dàng giữ được giới luật nghiêm minh, làm được các mọi thứ đều tốt đẹp. Còn bây giờ Phật tử thì tín đồ đông hơn rất nhiều, đúng không ạ? Rồi trên mạng trên này kia nữa, cho nên những người mà thật ra đứng ra hoằng pháp tại sanh á, thời nay thì dễ bị có những cái vấn đề sơ xuất, tại đông người quá mà không thể nào bao quát được, cho nên khó hơn. Thời đại càng về sau á, gọi là hoằng dương Phật pháp khó hơn rất nhiều. Cho nên quý vị, chúng ta chọn thiện tri thức, đó là một vấn đề nhân duyên lớn, vì thiện tri thức mới giúp mình đi trên con đường qua được tất cả những hiểm nạn. Nếu như mới mình học, mình không biết ai là thiện tri thức, thì chỉ có cách là thiện gian khuyên là gì, tốt nhất quý vị nên lên bàn Phật hàng ngày, cứ nguyện cho con gặp thiện tri thức đó, con theo thiện tri thức, con không có lạc đường, con không có rớt vào tà tri thức đó. Cứ hàng ngày nguyện cầu Phật Bồ Tát gia trì là cách đơn giản nhất để mà may ra chúng ta gặp thiện tri thức đó, căn lành. Cho nên tâm chí thành chí thiết mới quan trọng, mình có tâm thành kính để học và thì mới có lợi ích. Còn nếu như không có tâm thành kính thì việc học mình nó không có lợi ích. Ví dụ người ta đưa ra phương pháp mình không nghe, mình không thực hành thì như vậy là rất là đáng tiếc. Cho dù quý vị có đi 100 năm nữa chăng nữa, quý vị cũng không học được gì, không thực hành được gì. Thì như vậy thiện tri thức rất là quan trọng. Ở đây Trường Giang xin nhắc lại một lần nữa, đó là về thiện tri thức. Và sẵn đây nói có một câu chuyện rất cảm động ở trong Kinh Pháp Cú. Có một đệ tử của trưởng lão Tích Xa, đó là người này á, thì rất tuyệt vời ở chỗ là khi nhỏ lên 7 tuổi thì cho đi theo tôn giả Tích Xa xuất gia làm sa di. Đó, khi mà xuống tóc thì vị cái này rất là cung kính thầy mình, cho nên khi xuống tóc á, tôn giả Tích Xa thì chưa chứng quả gì hết, nhưng mà khi xuống xuống tóc thì cái vị đó đã chứng quả A-la-hán. Đó, nhưng mà như vậy tôn giả Tích Xa thì không biết được điều đó, mình không chứng quả mà đệ tử mình chứng quả, mà hàng ngày theo sa di vô thì sai phục dịch vân vân đủ cái việc sai bảo. Có một ngày nọ thì vô ý khi mà sa di đó đang quạt cho vị tôn giả Tích Xa, thì vị tôn giả Tích Xa để sơ ý ha, sơ ý đụng cái quạt, nhưng cái quạt nó quay là đâm vào mắt của vị sa di đó. Đó, thì sau đó là bị mù mắt. Đó, thì lúc đó mà mù mắt mà không biết nữa, người kia cũng không biết luôn đó ha, không biết, chỉ có ông này bị mù mắt mà giữ như vậy im lặng. Đến một bữa sau thì bắt đầu phục vụ thì nó có vấn đề, tại vì có một con mắt à, cho nên là anh bắt đầu làm sai thế này kia, vì tôn giả này rầy chửi là sao ông vô ý thế, người vô ý thế này thế kia. Thì đến một ngày nọ mới nói thật ra là con, do con bị mù mắt rồi, con bị hư mắt như vậy như vậy. Thì lúc đó tôn giả Tích Xa vô cùng sám hối luôn, là mình đã làm việc không đúng, mà đệ tử mình nó thành kính như vậy như vậy. À, thì lúc đó mới thật sự mà sám hối vô cùng. À, sau đó thì đến dẫn đến Đức Phật, nói rằng đây đây là đệ tử của con, người rất tuyệt vời. Thì Đức Phật mới nói là người vị đó đã chứng quả A-la-hán rồi. À, mà thật sự vẫn giữ công hạnh là một người đúng nghĩa phục vụ cho thầy mình, tức là gì, đó là tâm lòng rất cung kính, rất tuyệt vời. Cho nên câu chuyện đó được rất là cảm động. Thì bây giờ chúng ta trở lại kinh văn, đó là Hiền Trang xin trở lại kinh văn ở đây. Như vậy chúng ta ở đây á, tạm dịch là gì, Đức Phật Như Lai xuất hiện ở đời khó gặp khó thấy, kinh đạo chư Phật khó được khó nghe, gặp thiện tri thức nghe pháp có thể y giáo phụng hành, đây cũng là khó. Nếu nghe kinh này tinh thích thọ trì, đó là điều khó trong các điều khó, không gì khó hơn. Có nghĩa là chúng ta, nếu như quý chúng ta làm được điều này Thì xin chúc mừng quý vị, thật sự mà nói quý vị quá giỏi. Quý vị có thể vượt qua bao nhiêu điều khó để mà mình đạt đến điều khó cuối cùng. Tại vì Phật nói là nan trung chi nan, là khó ở trong khó, vô quá thượng nan, là không gì khó hơn. À, như vậy rõ ràng đời này chúng ta gặp được, chúng ta khó là gì? Do vô lượng kiếp tích tập công đức, ngày nay quả đã chín mùi mới vượt qua được tất cả những điều khó đó. Mà chúng ta tạm đúc kết là bốn điều khó. À, bây giờ chúng ta đã vượt qua được ba điều khó: khó chỗ kinh đạo chư Phật, khó được khó nghe, chúng ta đã được, chúng ta được nghe thiện tri thức, chúng ta đã gặp đó là cũng gặp rồi rồi gì, nghe kinh này mình cũng tinh thích đúng không ạ, cũng thọ trì, thì thật sự chúng ta là được khó trong những điều khó. Vậy thì xin chúc mừng nếu quý vị làm được như vậy, chúng ta đời này chắc chắn vãng sanh, đời này chắc chắn thành tựu, vì đó là những điều khó mình đã vượt qua hết rồi, không gì khó hơn. À, thì đoạn này vừa nói tán khá cũng là vừa để bảo rằng thật sự nan tính chi pháp nằm ở chỗ này, tức là pháp này khó tin, là pháp này khó là tình độ nói vậy, chứ khó đó chứ quý vị đâu có dễ đâu, bao nhiêu điều khó đó đúng không quý vị, không đơn giản. Thì Hòa Thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: Phật thị hiện ở thế gian này rất khó gặp được, thấy được. Kinh Phật, kinh mà Phật đã giảng và phương pháp tu hành đã giảng cũng là rất khó nghe, khó được. Mong muốn gặp được thiện tri thức cũng rất khó. Dù cho gặp được thiện tri thức dạy bảo, sau khi nghe pháp mà có thể y giáo phụng hành cũng rất khó được. Nếu nghe được bộ kinh này, pháp môn niệm Phật vãng sanh này mà có thể thật sự tin tưởng, hoan hỷ, tính thọ trì, đó là khó ở trong khó, không có điều gì khó hơn điều này nữa. Đó quý vị thấy không? Tức là đầu tiên là gì? Bao nhiêu điều khó, nhưng mà Thiện Trang thấy là tuy là tán thán như thế, nhưng mà hình như chúng ta có sự khiếm khuyết ở chỗ. À, tức là tinh thích thọ trì mình làm được. Rồi ở chỗ mà y giáo phụng hành mình làm cũng chưa được. Cho nên đây là một những điều khó, và chúng ta cũng thật sự mà nói chúng ta cũng làm được một phần thôi. Nếu chúng ta làm đúng 100% thì thật sự niệm Phật vài ba năm đắc lực lực đúng không quý vị? Thật sự mà nói thật đắc lực liền, thành tựu liền, chứ đâu có cần đến chờ đến lâu. Tại vì sao? Pháp môn này người niệm Phật như trong kinh A Di Đà nói: nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược tới nhược thất nhược, tức là 1 đến 7 ngày. À, nhất tâm bất loạn thì kỳ nhân lâm mạng trung thời, tức là người đó đến lúc mạng chung thì tâm bất điên đảo, tất đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ, tức là tâm sẽ không điên đảo, liền được vãng sanh Tây phương thế giới Tây phương cực lạc đó. Đó là gì? 1 đến 7 ngày thôi, không cần nhiều. Mà có những người niệm 3 ngày như Pháp Sư Quánh Kha làm được. Còn chúng ta niệm bao nhiêu rồi? Thiện Trang thấy đồng tu chúng ta, Thiện Trang nói chính Thiện Trang thôi, là cũng có tu nó mười mấy năm rồi, đúng không? Bây giờ cũng biết, đúng không? Thì không nói mình, nhưng mà nói nhìn lại mỗi người, nhìn lại chính mình. Rồi mình tu bao nhiêu năm rồi, nghĩ tu như thế nào? Tu thế nào mà người ta tu 3 năm đến 5 năm trong vãng sanh tiện và tịnh độ thánh hiền lục. Rất nhiều người niệm Phật 3 năm, 5 năm đều vãng sanh. Bây giờ mình niệm cả 30 năm, hoặc là mình nói một nửa của 30 năm đều không có thành tựu như vậy. Thì đó là gì? Lỗi không ở pháp mà lỗi ở người, người không thực hiện. Và lỗi ở chỗ nào? Chúng ta không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Như cô Lưu Tú Văn có 6 điều đó. Quý vị ha, cô Lưu Tú Văn có 6 điều đó. Mà thật ra mà pháp á, quý vị muốn nghe pháp thật sự bây giờ thì ý thức rất nhiều. Quý vị thấy bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không cũng rất là nhiều đúng không? Rất nhiều. Rồi bài giảng của Pháp Sư Đình Hoàng, rồi bài giảng của Lưu Tú Văn. Đây thông tin cho quý vị biết là bộ Vô Lượng Thọ mà lần giảng thứ hai của Lưu Tú Văn á, thì quý vị nghe trên kênh YouTube Pháp Ân Tiên Lưu, ở Thiện Trang sẽ đăng lại trên cái link của trang Quê Nhà Cực Lạc để quý vị tiện. Nhưng nhiều người không biết, nhiều người họ không biết thì mình đăng lại trên cái link đó. để cho quý vị nghe. Thì hiện tại tới thập phẩm tới 37 tập rồi. Thì vừa rồi ở bên 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 kênh YouTube ở bên gốc á, Tiến Hóa đã đăng đủ 100 tập. Cô Lưu Cơ Vân cô nghỉ một thời gian sau thì cô tiếp tục cô giảng tiếp. Năm ngoái năm 2021 cô giảng tiếp là giảng đến 100 tập hoàn thành luôn bộ lần giảng lần thứ hai. Như vậy quý vị đâu thiếu đâu không? Hiện tại có cô Liên Tú và một số người đang dịch đó đăng trên kênh Pháp Văn Thiên Lưu, như vậy quý vị nghe cũng không thiếu. Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa vân vân, nói chung pháp thì quá nhiều. Vậy thì chúng ta đã nghe nhiều như vậy mà chúng ta làm được bao nhiêu? Mà muốn quý vị muốn làm được á thì bí quyết là cố gắng nghe nhất môn thâm nhập trường thời không tu. Mình nghe làm sao á đến khi mà nó thấm pháp, tức là khi mình làm bất cứ việc gì thì trong tâm đều khởi lên là pháp hết á. Ví dụ như quý vị ra bên ngoài, quý vị làm việc gì đó, quý vị nên mua đồ, quý vị cũng khởi lên pháp, à mình không được trả giá nè, mình không, mình thấy thấy người ta là nghèo khổ như vậy, người ta bán có chút xíu vài cái đồ bên đường bên chợ vậy, thì mình phải có tâm từ bi, mình phải bố thí cho người ta nữa chứ sao, là mình phải trả giá, mình ép người ta đó. Đó là tâm bồ đề có phát khởi, rồi kinh điển phát khởi ra. Hoặc là mình đi thấy một việc gì đó mình cũng nhớ đến ông kinh dạy, kinh Vô Lượng Thọ dạy như thế này, kinh dạy như thế kia, thấy một chiếc lá vàng rơi xuống mà mình thấy sự vô thường đó, đời người như lá vàng có thể là lìa cành, thấy từng việc như thế, thấy trong ví dụ như thấy việc sắc dục có thế gian, mình nghĩ luôn trong kinh Vô Lượng Thọ nói tam dạ tam bất dâm dục đó, mình thấy cái đây là điều rất là nguy hiểm đó, mình phải nghĩ như vậy. Thì hàng ngày kinh điển thấm vô trong tâm á, thì mình cũng thực hành được. Còn nếu như học mình chỉ học mình nói một hồi xa vời vân vân trên mây trên gió trên này này kia mà không thực hành được thì đó là tri thức thế gian và tương lai, thật sự mà nói nó chướng ngại. Vì sao? Sợ tri chướng, biết nhiều rồi cho nên người khác người ta giảng ra nữa mình không muốn nghe nữa, không muốn nghe, mình biết hết rồi. Đó là một cái bệnh của đồng tu chúng ta ngày nay, đó là rất nguy hiểm. Cho nên khi nào quý vị còn tâm cung kính nghe pháp, còn tâm luôn luôn cầu học, rồi vẫn là lắng nghe, dù bộ đó nghe rồi cố gắng nghe lại. Thì cha nói quý vị nhiều nghe lại đi, những bộ cũ mình cứ nghe đi nghe lại, khi còn pháp hỷ sung mãn mình cứ nghe vẫn còn hay mà, vì cứ nghe lại, nghe hết rồi nghe từ đầu đó. Cô Lưu Văn nghe một bộ như vậy cũng nghe 10 lần, một tập nghe 10 lần. Pháp sư Đình Hoàng có một bài giảng kinh Kim Cang nghe đến 30 lần, 100 lần. À, Hòa thượng Tịnh Thông cũng tán thán đó, ngài nói ngài đọc, ví dụ như ngài nói có thể đọc cái sách của Hòa thượng Hải Hiền 1.000 lần đúng không? Nhưng mà mấy ai làm được? Đó là gì? Thể hiện là chúng ta thời nay á là một cái kiên trì kiên nhẫn không có. À, thứ hai là cái sự học và cái sự hành nó không có tương ưng nhau nhiều, cho nên cái thành tựu của mình nó có phần có vấn đề. À, nếu như hàng ngày mình tu mình đúng theo thực hành như vậy, tâm luôn luôn trong pháp, thì thật sự mình nói chừng quá mà 3 năm 5 năm công phu niệm Phật quý vị đắc lực, thật sự đắc lực được. Mà bây giờ làm sao, có nhiều phương pháp hành, ví dụ hành trụ tọa hóa, đi đứng nằm ngồi đều trì danh niệm Phật, niệm lớn tiếng cũng được, niệm nhỏ tiếng cũng được, miễn đừng nghĩ vọng tưởng rồi lung tung. Còn không thì niệm Phật không được thì chuyển sang niệm pháp, nghĩ nhớ trong pháp. Như vậy như quý vị thấy thiện trang tự nhiên thiện học, nhờ cũng học rất nhiều, tuy không thực hành nhiều nhưng mà học rất nhiều, cho nên dần dần pháp nó trong tâm mình dần dần đâu đụng đâu cũng pháp ra đó, đó là cũng coi như có một chút gọi là thấm pháp, chứ cũng chưa có phải là nói là tốt. Nếu mà thực hiện tốt thì chắc là phải phải tuyệt vời. Cho nên ở đây ấy, thì cha nói thật sự nghe được mà tinh thích thọ trì, ở đây giảng cái chữ thọ trì ấy. À, thọ là gì? Chấp nhận, trì là thực hành theo, phải trì là nó làm theo đó. Thì nan trung chi nan vô quá thử nan là cái điều khó trong các điều khó, không có gì khó hơn đó. Kinh Vô Lượng Thọ dạy nếu như làm được 100% thì thượng phẩm thượng sanh, làm đến 70-80% là thượng phẩm trung sanh, cho đến là 10% được hạ phẩm hạ sanh. Đây là cách của nói của Hòa Thượng. Vậy chúng ta làm được 10% cũng có hy vọng đúng không ạ? Nếu nhưng mà chúng ta nên làm cao cao một chút, chứ cái 10% thôi 10% đó mà mình tự đưa ra chứ không phải tiêu chuẩn nào, mình cũng không biết 10% nào quan trọng. Cho nên là mình làm 10%, mình nói là 10%, nhưng mà cái 10% đó nó không phải là 10% quan trọng, nó là có thành ra nó 1% mà 2%. Thì như vậy và làm sao mà thành quả được, cho nên là rất là đáng thương, rất là đáng tiếc. Đây là Thiền Văn chia sẵn chia sẻ như thế thôi. Còn bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo, mời quý vị sang đoạn thứ thứ tư. Nhược hữu chúng sanh đắc văn Phật thanh, từ tâm thanh tịnh dũng dược hoan hỷ, y mau vi khởi hoặc lễ xuất giả, giai do tiền thế tăng tác Phật đạo, cố phi phàm nhân. Nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta đoạn đoạn thứ tư này, nhược, chữ nhược có nghĩa là nếu, chữ hữu là có, nếu có chúng sanh. Chúng sanh thì chúng ta không có giảng lại đúng không? Chúng ta biết rồi. Ở đây ý nói chúng sanh hữu tình chứ không phải chúng sanh vô tình. Đắc văn Phật thanh là được nghe âm thanh của Phật, Phật thanh tức là danh hiệu của Phật. Ở đây Hòa thượng Tịnh Không ngài có chú giải cho chúng ta, Phật thanh chỉ âm thanh của danh hiệu niệm Nam mô A Di Đà Phật. À, tức là chỉ âm thanh niệm danh hiệu niệm Nam mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Tức là chúng ta nghe được ai đó niệm, hoặc là đi bên đường có người niệm cho mình nghe, hoặc là đi đạo tràng niệm, vân vân. À, thì tự nhiên xúc động, cảm được cái sự tâm thanh tịnh. Thì ở đây tiếp tục chúng ta nói từ tâm thanh tịnh, từ tâm tức là mình có tâm đại từ bi. Từ bi là gì? Tâm thương chúng sanh. Rồi tâm thanh tịnh tức là tự nhiên nghe nó thanh tịnh á, mà người đời gọi là thanh thản á, tự nhiên nhẹ nhàng, tâm lắng xuống. Dũng dược hoan hỷ, à, chữ dũng hay dũng cũng được, cái này đọc âm dũng hay âm dũng thì cũng được. Dũng dược tức là cái niềm vui, nó như là trong từ điển gọi là gì, nhảy cẳng lên, tức là vui sướng, là hoan hỷ á, mà của mình nó rất là sung sướng á. Đó, đó thì cái trạng thái á, hoan hỷ là rất là hạnh phúc, vui vẻ. Như vậy nếu mà nghe được danh hiệu Phật mà được những điều đó rồi là được được điều nữa nè, y mau vi khởi. Chữ y á, chữ y này á, là không phải là chữ y của quần áo đâu nha, cũng y là quần áo, nhưng mà y này á, là danh từ có nghĩa là chỉ lông cánh của loài chim, tức là y nói là cái lông á, nó chỉ cho cái từ lông, mao của lông tức là những cái sợi lông của thân người. À, vi khởi là tự nhiên nó khởi lên. À, nó vi khởi đây là cái chữ vi này là cấu trúc của thể bị động. À, thế là chúng ta nói là nó bị khởi lên, những cái sợi lông trên tại trên người mà khởi lên tức là dựng lên, chúng ta hay nói là dựng tóc gáy nổi da gà. Thì ở đây trong y mau vi khởi, hòa thượng có chú giải chúng ta là chỉ toàn thân lông tóc dựng đứng đó. Thì cái là ý nó là đây một cái hiện tượng rất là ấy, đặc biệt mà là do da gà. Hoặc lệ xuất giả, hoặc là lệ xuất, lệ xuất tức là lệ là nước mắt đó. Nước mắt nó ra, còn chữ giả này là dấu phẩy, hay là mắt nước mắt nó xúc nó ra, rớt nước mắt ra hay chảy nước mắt ra. Thì Phật nói giai do tiền thế là điều do, chứ giai là điều, do là cũng là vì đó, hay là do luôn mà cũng cũng hiểu. Điều vì tiền thế, tiền thế là đời trước, đời trước có nghĩa là đời nào đó, đời trước nào đó, vân vân. Tăng tác Phật đạo là từng, chỉ tăng là từng, tác Phật đạo tức là làm cái việc trong con đường giác ngộ được Phật pháp, tức là đã làm những việc tu hành trong Phật pháp. Cố phi phàm nhân, chữ cố là nên, chữ phi là chẳng phải, chẳng phải là người thường, phàm nhân tức là người thường. Tức là gì? Nếu có chúng sanh nào á, mà nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà tâm họ từ bi khởi lên, tâm họ tự nhiên thanh tịnh, họ rất là hoan hỷ vui vẻ, rồi họ dựng hết lông tóc lên, rồi hoặc là nước mắt nó chảy ra, họ thấy cảm động quá, xúc động quá, thì Phật nói đó là người đời trước đã từng làm nhiều việc Phật pháp, hay nói chung tu cũng khá tốt, căn lành sâu, chứ không phải người thường. À, tức là đó không phải là phàm nhân, đó không phải người thường, tức là ý nói là đây là trong 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 Phật đạo đã tu được rất nhiều rồi. À, quý vị có điều này không ạ? Chắc không có. Chúng ta hồi xưa nghe danh hiệu Phật nói thấy ôi niệm Phật gì đâu mà giống như đêm năm ma vân, đúng không ạ? Chứng tỏ thực thiện căn chúng ta, đây là kính soi thiện căn, soi thử chúng ta có thiện căn lớn đối với pháp môn này không. À, tức là nghe danh hiệu Phật, tức là chúng ta thật sự mà nói đây là soi đối với pháp môn này. Pháp môn này ai mà có cái niệm đó như vậy là có duyên với pháp môn này sâu. Còn như mỗi người có một cái duyên khác nhau, có thể là quý vị không có duyên đối với pháp môn này, nên nghe danh hiệu Phật thì quý vị không thích, nhưng mà quý vị nghe một bài kệ, một câu kinh điển đại thừa thì quý vị cũng cảm động, cũng rơi lệ, ứa nước mắt, vân vân. Đó, tự nhiên như vậy. Chẳng hạn như hồi xưa thì chăng nhớ cư sĩ Âm nói cũng là có hiện tượng này. Đó, cư sĩ Âm tức là cư sĩ Diệu Âm có duyên với pháp môn Tịnh độ sâu ngày, cho nên nghe danh hiệu Phật cảm thấy cảm động. Đó, à, thành như là vậy. Còn một số người chúng ta cũng đừng có buồn vì chúng ta không có duyên sâu với kinh vô lượng, có với danh hiệu Phật, tức là chúng ta tu chưa có tốt đối với pháp môn niệm Phật, nhưng có thể có duyên với bộ kinh khác, có duyên với một số nào đó, ví dụ như Thiện Trang thì Thiện Trang có lẽ nó có duyên với kinh Địa Tạng, cho nên mỗi lần Thiện Trang không biết sao cái đọc tới phẩm thứ hai á, là của kinh Địa Tạng á, là không biết cái tới cái chỗ mà Đức Phật khó chúc cho ngài Địa Tạng á, thì tới đó là không biết không cầm được nước mắt, thường như là vậy, rất là khó, đó là không biết sao. À, cái nên là phẩm thứ hai lúc nào Thiện Trang thấy là cái tâm mình nó có vấn đề á, nó hay vọng tưởng hay thế nào á, thì cái Thiện Trang lấy cái phẩm thứ hai của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ra đọc, đọc chút thôi nghe, hoặc là nghe cũng được, mở lên mạng cũng có mà, phẩm thứ hai hóa thân và quyến thuộc đó, phân thân tập hội đó. À, hóa thân và quyến thuộc đó, lúc đó ngài Địa Tạng mới bạch lên đó, Đức Phật mới xoa xoa đánh đầu thọ kiết an ủi hóa thân của ngài Địa Tạng đó. Rồi trong đó bao nhiêu phân thân của ngài Địa Tạng hợp lại, tức là tất cả những chúng sanh nào, những người nào tu theo pháp môn Địa Tạng hợp lại thành một hình, rồi sau đó rơi lệ thương cảm mà bạch Đức Phật rằng đó đó, thì Thiện Trang tới đọc tới đó không biết sao mình Thiện Trang nó cảm động. Thì đấy là cũng một cách để mình tu. Quý vị cảm động với kinh văn nào, đoạn kinh văn nào, trong bộ kinh nào, thì khi nào quý vị bị phiền não nhiều á, quý vị đem đoạn đó quý vị đọc lại, nhắc nhở mình, tự nhiên thiện căn mình nó phát khởi rồi. Đây là cái cách để phát khởi thiện căn đó quý vị. Đây kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta đó. Đây là kinh Vô Lượng Thọ dạy. Cho nên hồi xưa Thiện Căn cũng không có biết được điều này. Nhưng mà Thiện Căn hay cảm thấy là đúng là kinh Vô Lượng Thọ dạy thiệt. Là cái nếu mà mình nghe cái gì đó, cái pháp môn mình quen thuộc, danh hiệu Phật quen thuộc, tức là mình sẽ khởi ra được như vậy, là tự nhiên tâm mình thanh tịnh liền, tâm mình tự nhiên từ bi liền đó, rồi tự nhiên mình sẽ hoan hỷ liền, mình sẽ có đó là cái gì, nhắc lại, nói theo duy thức học là nhắc lại chủng tử trong a lại giới thức nó đã chôn vùi. Bây giờ khi duyên nó đưa tới một cái đó, nhắc lại bóc bao nhiêu chủng tử cũ ra, cho nên cảm thấy hoan hỷ vui vẻ, hoặc là rơi lệ, hoặc là tâm thanh tịnh, là tâm từ bi khởi lên rất là vui vẻ hoan hỷ đó. Cho nên là mình đây là cách tu đó quý vị. À, Thiện Trang đưa ra cách này, quý vị cứ nghe cái kênh nào tùy mỗi người có thể nghe một đoạn nào, có thể một duyên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta không giống nhau, thì quý vị lấy phần đó quý vị làm cái để mà chống đỡ với phiền não đó, tại vì mình tự nhiên ở đây là hết phiền não à, phải không? Tâm từ khởi lên thì tất nhiên tâm ác hết rồi, tâm thanh tịnh khởi lên thì phiền não không còn, rồi hoan hỷ khởi lên đó, mình thấy cảm động vân vân, thì mình tu được thời gian nữa, rồi thời gian sau lỡ bị thoái chuyển thì mình lại xài phương pháp này. Cho nên thường nghe chánh pháp rất quan trọng, thường nghe để mà cảm động, người giảng càng cảm động thì người nghe càng xúc động, bao nhiêu thì càng dễ tu. À, tất nhiên đó là dễ tu cho thở khởi thôi, còn nếu mà tu về sâu xa về sau á, là tâm mới gì như như bất động trước mọi cảnh giới á, chúng ta mà chưa gọi là vẫn còn xúc cảm á, Như Thiền Trang nói bây giờ Thiền Trang đọc cái đó xúc cảm mà cầm không được nước mắt á, thật sự mà nói đó là gì? Quả vị A La Hán là mình chưa có chứng được. Tại sao? Nếu mà quả A La Hán á chứng được á thì quý vị sẽ không có bị như vậy. Đó là bằng chứng á, trong thời Đức Phật á, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á thì các vị hữu học á, tức là chứng từ tam quả trở xuống á, họ vẫn còn xúc động, vẫn còn khóc, nhưng ngài A Nan khóc nức nở vì ngài A Nan mới thị hiện sơ quả thôi. Cho nên là ở trong đó chúng ta cũng đo được. Tuy nhiên có nhiều khi Bồ Tát thị hiện, như như Hòa Thượng Tịnh Không có lần ngài giảng ngài cũng khóc đúng không? Quý vị thấy cầm ngài cầm khăn lên chùi nước mắt, ngài đó là chúng sanh mỗi khi ngài nói đến đoạn là mỗi khi đọa mất thân người đó, năm vạn kiếp sau mới có lại thân người, ngài khóc quá rồi. Đó là chảy nước mắt mà cầm. Bây giờ trên mạng có người chia sẻ, vẫn người chia sẻ đoạn đó đúng không ạ? Đó là gì? Sau này ngài nói, thậm chí ngài nói sau này tôi không nói rồi, không ai nói nữa đâu. Nó rất cảm động. Thì Trang nghĩ là có thể ngài thể hiện, chứ không phải là mình rồi quý vị đem cái đó nói chắc hòa thượng chắc chưa chứng được tứ quả A-la-hán ra lên ha, không có địa vị vô học. Vậy cái đó là phiền não hết thì sẽ không có. Nhưng mà Bồ Tát, quý vị nên nhớ, Bồ Tát có thể thị hiện cho chúng sanh. Nên là mình học á, là quý vị học á, mà mình phải có đem ra hai cái chiều hướng. Một là chiều hướng xuôi, một chiều hướng ngược. Nếu không rồi mới học riết rồi kiến thức nó tăng lên mà đem toàn soi người khác không, mà soi cuối cùng riết rồi ai cũng là phàm phu, mình không có tin được ai hết, không nghe được ai hết. À, xong phim. Nhưng mà đó là để nói gì? Để soi. Ví dụ như ai đó nói mình chứng cái quả vị gì đó thì mình coi thử người ta có phiền não hay không. Có phiền não đó là thuộc phiền não đó quý vị. Đó, người ta nói, nhưng mà nếu trừ khi người ta thị hiện, nhưng mà người thị hiện thì người ta sẽ không nói mình chứng, đúng không ạ? Còn những người nói tự xưng mình chứng đó thì mình cứ coi đó là những cái dấu hiệu để mình coi. Cho nên đây trong đây mình thấy học tuy một đoạn ngắn nhưng mà hiểu được rất nhiều điều. Điều nhất là gì? Thước đo thiện căn của chúng sanh. À, ai thiện căn sâu dày đối với pháp môn này thì nghe danh hiệu Phật thì như được như vậy. Còn chúng ta có thể suy rộng ra đối với kinh khác, vân vân pháp môn khác, nên mình có duyên nào mình sẽ cảm động như thế. Rồi, còn so ra nữa là gì? Đây cũng là gì? Đó là nói thật sự mà nói. Như đây á, thì rất là trồng nhiều căn lành thôi. Còn tiêu chuẩn thật sự mà nói cố phi phàm nhân, tức là đây không phải người phàm, tức là không phải người thường, nhưng vẫn là bậc chưa có phải giải thoát vô lậu. Tại vì vô lậu giải thoát là kiến hoặc và tư hoặc đã đoạn rồi á, thì không có tham sân si. À, không có mạn nghi ác kiến thiên kiến à, rồi chúng ta nói là 51 món tâm sở đó không còn nữa. Vì sao? A-la-hán vị xả thì đang có giảng cho quý vị lâu rồi đúng không ạ? Tức là gì? Là gì? Hằng chuyển như bộc lưu A-la-hán vị xả. Tức là gì? Chúng đó là nói về thức, là các thức á tới địa vị A-la-hán. A-la-hán thì không dùng các thức đó nữa mà chuyển thành gì? Đó là chuyển thức thành trí, bắt đầu chuyển thành. Mà A-la-hán đó là A-la-hán là cũng cũng giỏi lắm rồi á. Mà A-la-hán đó là tương đương bát địa của gì? Bát địa của biệt giáo, bát địa của biệt giáo, bát trụ của viên giáo. Đó thì mới tới cái địa vị đó mới được. Cho nên là chúng ta học á, chúng ta từ một chỗ kinh văn này, chúng ta liên hệ tới kia, liên hệ qua liên hệ lại, mà cái này không phải là liên hệ bằng cái đầu cái trí thức ý thức thứ sáu mà nó tự động nó ra thôi. Đó, học Phật pháp á, theo thời gian năm tháng á, mình học tới đâu nó tự động ra tới đó, học tới đâu nó ra tới đó, thì quý vị dần dần á, là có một chút gọi là giải ngộ, từ những cái chút chút như vậy tích liễu ngộ đó, tiểu tiểu ngộ thành tiểu ngộ, tích tiểu ngộ thành trung ngộ, tích trung ngộ thành đại ngộ, tính đại ngộ thành đại triệt đại ngộ, đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vì sao? Mới đầu tuy là chưa nhập cảnh giới đó nhưng mà thấy đường. Giống như thế này, chúng ta chưa đến được cái thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà chúng ta đã thấy con đường đi, đó là ngộ. Còn chứng là gì? Mình đến được tới đó mình tiếp tục đi. Tại vì sao? Nếu như quý vị không thấy đường, quý vị vẫn còn lạc. Bây giờ cho quý vị chạy vô từ Hà Nội đi vô thành phố Hồ Chí Minh đi, đảm bảo quý vị chạy một hồi tới đó vô không biết đi vô đường nào. Tại vì tới ví dụ như tới quận 9 ha, cái vòng xoay đó, cái vòng xoay gì đó chỗ gần 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 khu du lịch Suối Tiên á, quên, thế là quý vị chạy đường nào cái chạy tiếp quốc lộ 1A đúng không? Đúng không? Là quý vị đi bên mé bên ngoài của thành phố, mấy đó có mấy khác. Còn nếu quý vị đi cái đường đó thì quý vị đi vào khác, đi vào trung tâm, cái chỗ cái quận quận trung tâm. Cho nên là gì, nếu như mình ngộ, người ngộ là gì, là thấy đường đi, thấy được đường đi rồi, biết được đường đó đi rồi, đúng rồi. Cho nên họ chỉ cần đi nữa thôi là tới. Còn mình chưa cái ngộ đó, gọi là mình đi á, mình mò đường, mình không biết đường nào, vì mình chưa thấy được cái bản đồ. Cho nên đối với Phật pháp, ngộ chứng là khác nhau. Ngộ rồi tức là thấy rồi, đó. Kiến là thấy, là thấy đường đi rồi, là có thể chỉ cần cố gắng thêm là tới. Còn nếu như mà mình chỉ có mình chứng luôn á thì tuyệt vời. Còn nếu bây giờ mình không có ngộ thì mò mẫn đi theo người ta dẫn đường, đúng không ạ? Người ta dẫn đường may là đúng đường, còn mới gặp hiện tri thức dẫn sai đường thì mình cũng sai theo thôi, đó là đương nhiên thôi, là nhiều mình không thấy đường. Cho nên là vị sơ quả đó gọi là kiến đế, kiến đế của sơ quả bên tiểu thừa đó, chúng ta là kiến đế, hoặc là sơ tín vị Bồ Tát á, gọi là kiến đế, là thấy được cái sự thật. Thấy thật gì, khổ không vô thường vô ngã, đây là kiến đế của gì, kiến đế của bậc đó thôi. Còn kiến đế của đại thừa viên giáo đó, mà kiến đế viên mãn, kiến đế là bằng thấy chân chân tướng, thật 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 tướng đó, thấy thật tướng các pháp đó, thì đó là thật sự mình là kiến tánh thành Phật. Cho nên khi mình nghe từ kiến đế tức là thấy được sự thật, thấy sự thật gì, khổ không vô thường vô ngã đó, thấy đó, đó là cái bước nấc đầu tiên, rồi mình thấy được cái, mình chấp nhận được cái sự đó, rồi bắt đầu là sơ quả rồi thì có thể ăn nằm ngủ cũng được, ngủ thoải mái 7 đời sau, đúng không, tối đa 7 đời sau thì ra khỏi sanh tử luân hồi, chứng quả là tháng giải thoát, hay là thất tính vị ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên đấy là thước đo để mà thấy tâm thanh tịnh của mình có không quý vị, có quý vị nào có cảm ứng như vậy không? À, cho nên là nếu mà nghe được kinh này thọ trì thì quả thật sự là hy hữu hiếm có. Thì trong kinh Kim Cang có viết như thế này: nếu ở trong đời tương lai sau 500 năm, nếu có chúng sanh nào nghe được kinh này tính giải thọ trì, người đó chính là hiếm có đệ nhất. Tại sao vậy? Bởi vì người đó vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. À, khó cho quý vị ha. Đó là kinh Kim Cang nói. Nếu mà tin nghe thọ trì kinh Kim Cang được như vậy. Còn kinh chúng ta là gì? Không có phải vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, mà người chúng ta là tiêu chuẩn của chúng ta là vãng sanh. Nếu quý vị được những điều như vừa rồi nói, không phải người phàm, tức là không phải phàm nhân, đây không phải người phàm, tức là mình có khả năng là đủ vốn về Tây phương Cực Lạc tới nơi rồi, sắp đủ vốn rồi, còn chút xíu nữa thôi, giống như là ly nước nó đã sắp đầy còn thêm vài giọt nữa thôi, trừ khi quý vị không chịu đổ vô thêm mà quý vị đem hút nước ra, có không quý vị? Có, đời này cũng không thiếu, đời này dễ bị thoái chuyển lắm. Dù có thể đứng trên địa vị cao, nước cái lu cái ly nước của mình hoặc cái lu nước của mình á nó sắp đầy rồi, là ráng tu thêm thời gian nữa là được rồi. Nhưng mà mình lại mê, tiếp tục mê mê gì, nó là lại mê tiếp, là bắt đầu ham danh văn lợi dưỡng, bắt đầu lấy nước ra hút nước ra lại, cho nên lại không có thành tựu, lại đọa lạc tiếp. Cho nên nghe đoạn này dù quý vị có được hiệu ứng như vậy, tức là có cảm ứng như vậy, nghe danh hiệu Phật tâm trong tâm mình rất hoan hỷ vui vẻ, mắt rơi lệ, đọc kinh rồi xúc cảm, thì quý vị mừng rằng mình có thiện căn sâu dày, à, gọi là thiện căn sâu dày. Nhưng mà xin thưa quý vị đừng ỷ vào thiện căn sâu dày, thiện căn tuy có nhưng nếu không phát khởi, không chịu tiến lên nữa thì nó thôi mỗi một, gọi là đạo bồ đề không tiến ắt lùi thôi. Mình không tiến thì nó lùi thôi, tại vì dòng đời nghiệp chướng nó chuyển nó đổ vô mình lại, thì giống như nó hút nước ra, nó hút nước ra lại, mình lại đem mình xài vào tham sân si, mình ham danh văn lợi dưỡng danh tiếng vân vân, mình khởi nên kiến chấp, mình cố chấp một điều đó, bắt đầu chấp trước nặng rồi xong thì cái tâm bồ đề nó lại lặn xuống lại đó, thiện căn xưa đó tiếp tục chôn vùi đó, giống như là căn nhà tối ngàn năm vừa mới sáng sáng được chút xíu, tắt lại tối hui, tối càng ngày đèn càng mờ, mờ một hồi tối luôn, nghiệp chướng nó phủ tiếp, Đấy, cho nên là mình mới mới bật lên lung linh ánh sáng chút xíu đi vô, chưa có sát tan sạch được cái bóng tối trong phòng thì mình lại trở lại thôi tắt đèn, tiết kiệm điện đúng không, tắt đèn đi thì nó tối lại như xưa thôi. Nên là gì, tu hành là cái gì, bền chí bền lòng tiến lên. À, vừa rồi có người nói là gì đây nè, A Di Đà Phật, con thấy rất thích xem trang web của thầy vì có đủ các video MP3 phải quật. À, lần tới đăng cái bộ cô lưu, kính mong thầy đăng cả phải quật vì chúng ta là thời tự tại gia. Thì cái đây cái bộ của cô lưu á, bộ đó thì phải quật á, thì Thiện Căn phải xin, tại vì cái bộ đó Thiện Căn không có dịch, cho nên là quý vị thông cảm, phải có người người bên đó họ 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 cho phép mới được, tại mình chỉ đăng lên thôi, mình dịch thì mình được quyền đăng, à, người khác dịch tiếp thì cái chuyện đó là chuyện người ta, để Thiên Văn liên hệ xem. Nhưng mà ở đây á, quý vị nói là Phật tử tại gia không có thời gian, Phật tử không phải, Thiên Văn á và Hòa Thượng vẫn khuyên quý vị, chúng ta là người tại gia chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin thế nào? Mình phải tin mình bản sanh, mình tin tu được. Tu là gì? Người tại gia rất là giỏi, giỏi gì? Trong đời sống không thanh tịnh nhưng mà có thể tu được, đó là giỏi. Và quý vị phải biết rằng tu là tu bây giờ, à, theo năm tháng có thể quý vị không hết 100% tu được 3 năm đến 5 năm như Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thế nào, nhưng mà chúng ta cái tu như vậy thì chúng ta chấp thời gian lên, chúng ta không thể chuyên nhất tu được. Như Hòa Thượng nói là tu được là gì, một ngày 8 tiếng đó nghe pháp, 8 tiếng niệm Phật, hoặc là 4 tiếng nghe pháp còn lại niệm Phật, thì 3 năm đến 5 năm vãng sanh chắc chắn, tại vì vô luôn, thậm chí một quý vị chứng quả cũng được nữa nếu mà tu xuyên xuyên suốt như vậy. Nhưng chúng ta thờ mạt pháp chúng ta không có phước báo, đặc biệt người tại gia bận rộn vô cùng, thì như vậy chúng ta không thể thoái tâm là nghĩ là chúng ta không tu được, mà chúng ta vẫn cố gắng. Bây giờ không được 3 năm đến 5 năm thì chúng ta tăng lên gấp đôi 10 năm, không được 10 năm thì 20 năm, và nếu như chúng ta vẫn chưa được thì cố gắng cuối đời. Hòa Thượng cũng khuyên và Thiện Căn cũng khuyên thế này, cuối đời quý vị sắp xếp công việc lại, đừng ham nữa, làm đến lúc nào đó thôi. Nên cuối đời nhắm nhắm có thể nghỉ hưu sớm bớt vài năm, nếu như nghỉ hưu được sớm vài năm để mình lo cho cái đời giải thoát, mình đóng cửa nhà mình tu, hoặc là đi kiếm nơi nào thanh tịnh thất nào đó vân vân mình tu, thì mấy 3 năm đến 5 năm là vãng sanh. Tại vì sao? Trước đó mình đã có vốn liếng từ đây tới đó rồi. Cái khó là gì? Khó là giữ không thoái chuyển từ đây đến đó. Cho nên bây giờ nếu như chúng ta không vào được công phu, chúng ta không đạt được niệm Phật Tam Muội ngay bây giờ, thì vì thời gian chúng ta không có. Quý vị là người tại gia nghe pháp cũng không có thời gian, học pháp cũng niệm Phật cũng ít, thì chúng ta cố gắng giữ không thoái chuyển. À, không thoái chuyển nó tiến, cứ tiến tiến chậm cũng được, cứ từ từ, miễn là tiến là được, đừng có để bị thoái chuyển là được. À, tại vì không, tại vì sao Thiện Văn nói là không để thoái chuyển, vậy quý vị nói còn đứng im được không? Không đứng im được, không tiến thì lùi thôi chứ không có đứng yên. À, tại vì sao? Cái dòng đời, cái dòng nghiệp chướng, dòng tất cả mọi cái yếu tố nhân duyên ở bên ngoài nó tác động chúng ta thì nó khiến cho mình thoái chuyển thôi. Cho nên mình phải cái nào mình tiến, tiến một chút. Có thể người ta rảnh rỗi người ta tiến rất nhanh, người ta tiến là một tháng là có công phu tiến bộ hơn tháng trước đó, hoặc là một tuần người ta thấy tuần sau tiến bộ hơn tuần trước. Còn mình á, mình tiến dở quá thôi, tại gia mình thấy chừng 5 6 tháng sau mình thấy tiến bộ hơn trước, hoặc là 1 năm sau mình so sánh với năm trước mình có tiến bộ là mừng rồi. Tiến bộ thế nào? Tiến bộ ở nghe pháp hoan hỷ, tiến bộ ở nghe pháp hiểu hơn, tiến bộ ở thế nào? Phiền não bớt đi, hồi xưa chấp trước lắm, bây giờ bớt chấp trước. À, hồi xưa dễ nổi giận lắm, bây giờ bớt nổi giận. Cái quý vị kiểm tra này, mà Thiện Văn nói hay, cách tốt nhất là để kiểm tra là đo từng mức. Ví dụ hồi xưa mình mới tu á, người ta chửi mình một câu là mình chửi lại 3 câu, đúng không ạ? Nhưng mà tới khi mình tu khá khá được mấy năm rồi, bây giờ người ta chửi một câu mình cũng chửi lại một câu thôi. Rồi cái dần dần khá hơn nữa, người ta chửi một câu mình im lặng, nhưng mà người ta chửi 2 câu mình bắt đầu mình nói, người ta chửi 3 câu là mình mới nói, dần dần họ chửi 4 5 câu người ta nói đã luôn mình cũng không có nói lại, nhưng trong tâm mình khó chịu, đó là cũng coi như tiến bộ. Rồi dần dần gì tâm mình cứ dần dần nó nhẹ nhẹ, nó không khó chịu nữa, họ nói gì kệ, họ chửi kệ họ, vân vân, họ làm gì kệ họ, họ còn thị bán họ làm gì cũng được, không sao hết. Tâm dần 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 á, lâu ngày cái sức chịu đựng nó khá lên, thì đó là phiền não đã giảm. Mà phiền não giảm thì bồ đề tăng trưởng, tức là trí huệ tăng trưởng. Vì gì? Phiền não với bồ đề là nó ngược nhau á. Mà thật ra mà nói đúng ra đó là gì, khi bồ đề sanh á thì phiền não nó sẽ bớt, mà chuyển phiền não thành bồ đề có nghĩa là gì, khi xưa người ta chửi mình á, mình ghét ngay, mình tức lắm, nhưng mà bây giờ khi người ta chửi mình á, mình thấy thương người ta. Tại sao? Người ta đang mê, người ta đang si, người ta đang đang ở trong cái tầm nhìn của phàm phu. Cho nên là cái chữ khó ở đây á, là điều gì khó, cái chỗ là mình nhận ra được xưa mình ghét, mình cũng phàm phu giống người ta, còn ở đây mình đổi ngược lại là mình trong nghịch cảnh mình phát tâm bồ đề. Đó là tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là phẩm tịnh hạnh đó, nghịch cảnh thuận cảnh gì cũng phát tâm bồ đề hết đó. À, Kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, quý vị thấy tất cả những chúng sanh nào làm việc gì, làm khó làm dễ chứ gì với quý vị hãy thương người ta. Ở nhà ông chồng làm khó, cô vợ làm khó, đứa con nó làm khó, quý vị thương những người đó còn mê. Mình đó là chuyển phiền não thành bồ đề. Họ mê như vậy, hoặc là quý vị nói quý vị khuyên cho mẹ niệm Phật, cho mẹ không niệm, cho mẹ hủy báng, thì mình vẫn đừng có khởi phiền não. Khởi phiền não là ôi cho mẹ sao mà thiện căn, sao mà cho mẹ khó quá, tức quá đi khuyên gài mình có làm hết mình. Đó là quý vị phiền não. Còn quý vị biết tu là gì, quý vị thương cho mẹ hơn nữa, vì cha mẹ mình thiếu thiện căn, thiếu phước đức, thiếu nhân duyên đó, thì đó là chuyển phiền não thành bồ đề. Cho nên người giác ngộ là gì, càng về sau đó quý vị càng có công phu đó, quý vị chuyển càng nhanh, chuyển càng nhanh bao nhiêu là quý vị có trí huệ, quý vị có bồ đề đó, có công phu ở chỗ đó. Chứ còn quý vị ngồi một ngày niệm Phật từ sáng đến tối, vân vân, ngồi riêu riêu mắt nhập định rồi vân vân, nhưng mà ra ngoài gặp chuyện quý vị vẫn phiền não, thì như vậy thật sự mà nói đó là tu thiền chỉ, không phải tu thiền quán đó. Quý vị nên nói tu thiền gồm có chỉ và quán, mà chúng ta phải niệm Phật là gì, chỉ quán song vận, là vận dụng cả chỉ cả quán. Chỉ là gì, dừng lại, dừng tâm lại. Thiền chỉ tức là cái định đó, định đó nó giúp cho mình dừng lại, tại vì mình không có hoàn cảnh à, mình không có hoàn cảnh cho nên tâm nó không có khởi lên, đúng không ạ? Nhưng mà khi mình có cái cảnh mà nghịch cảnh, cái cảnh gì nó hiện lên là mình bắt đầu mình khó chịu, mình bực tức lên liền và mình khởi phiền não, thì cái đó gọi là định cộng giới. À, trong định á, thì cộng được giới, quý giới lục á, quý giữ được trong định luôn, tức trong định thì làm gì có phạm giới, đúng không ạ? Quý vị ngồi đó nói gì mình đâu có sát sanh được, quý vị ngồi đó đâu có thể nào trộm cướp được, quý vị ngồi đó quý vị đâu có thể nào mà tà dâm được. Cho nên là định cộng giới, nhưng mà còn định thì còn giới, hết định thì hết giới. À, cho nên cái định cộng giới, mà định cộng giới mà ra khỏi định á vẫn còn giới được á, là quý vị phải thường xuyên nhập tới tam thiền tứ thiền. Thiền căn nhớ trong quyển hình như giới luật cương yếu à, thì phải ghi là quý vị phải tới tam thiền tứ thiền á, nhập tới định đó đó, thì quý vị thường xuyên như vậy thì có định cộng giới. Còn bây giờ chúng ta định tới đó đâu mà được định cộng giới một cách rốt ráo, ra một cái nó nửa cái. Còn đạo cộng giới quý vị phải chứng quả, ví dụ như chúng ta chứng được quả rồi y thánh rồi thì tự nhiên có đạo cộng giới, sơ quả tu đà hoàn, quý vị đi ra làm vườn tất cả chúng sanh nó tránh hết, quý vị không có bị ngộ sát nữa, tức là giết lầm, không có bị giết lầm chúng sanh nữa đó. Cho nên chỉ có sơ quả tu đà hoàn mới giữ được cái giới, mà không cần phải giữ giới, cho nên mới gọi là đạo cộng giới đó, đâu đơn giản đâu quý vị. Đạo cộng giới, định cộng giới đâu có đơn giản. Quý vị thấy được, chúng ta có ngộ đi, cái ngộ nhưng mà chưa chứng thì cái năng lực đó không đủ, năng lực đó không đủ cho nên vẫn ngộ sát, đúng không? Chúng ta mặc dù bây giờ kiến rồi, thấy biết thật thật là, nhưng mà con muỗi nó bay qua nó ngứa ngứa cái thôi rờ rờ vào là giết chết nó rồi. Còn kia là gì, đạo cộng giới là quý vị đã chứng đạo rồi, con muỗi nó tới nó cũng không muốn cắn quý vị nữa. Nó thật sự là vậy, nó muốn viết, nó cảm được cái từ trường đó, nó bay đi liền. Cho nên thật sự mà nói, tu hành á, chúng ta cố gắng tu hành làm sao, cố gắng ngày ngày không thoái chuyển. Nếu ngày ngày không thoái chuyển được thì quá tuyệt vời, còn không là hàng tuần không thoái chuyển, nếu không nữa đó thì hàng tháng không thoái chuyển, hoặc là hàng năm không thoái chuyển, tệ nhất là hàng năm nha, chứ đừng để mấy năm mà mình đó. Cho nên quý vị cứ duy trì như vậy đó, và cầu nguyện cho rằng con không thoái chuyển nữa, thường xuyên cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con không thoái chuyển nữa, và để con đến lúc nào đó con sắp xếp được thời gian tu. Mà hòa thượng giảng và thiện căn cũng chia sẻ rồi, mỗi năm cố gắng, mỗi tháng cố gắng bỏ ra 1 ngày 1 đêm hoặc là 10 ngày 10 đêm, đúng không, tu theo đúng như vậy để mình nạp năng lượng lại, nạp năng lượng để mà chống đỡ với thời kỳ tiếp theo, chứ không mà đến vô thường tới rồi mình chưa có đủ vốn thì thôi luân hồi. Người tại gia cũng vậy, thật ra quý vị thấy người xuất gia cũng khó, của người xuất gia, người xuất gia thời nay thì bị nghiệp, nghiệp gì, nghiệp của sát tử luân hồi kéo. Người thời xưa xuất gia thời xưa quý vị biết là từ trước thời nhà Đường à, không có pháp sự, tức là không có đi cầu siêu, không có đi cầu an, không có tới nhà tụng đám vân vân, cái này nó đâu có. Và sau từ thời Đường Minh Hoàng bắt đầu mở ra, là sau cái chuyển dịch nạn An Sử, là An Sử An Lộc Sơn á đó. Đó là sau đó mà bắt đầu nhà vua mới làm ra cái ngôi chùa rồi cầu siêu đó, rồi bắt đầu nhà vua mở ra, bắt đầu từ đó những người dân cũng bắt đầu mở ra, là từ Trung Quốc lan qua Việt Nam cũng bắt đầu cầu an cầu siêu vân vân, rồi từ từ lan qua cả nước Nam Triền, như Thái Lan cũng bị ảnh hưởng luôn, cũng cầu siêu cầu an. Chứ ngày xưa mà thật sự nói, người xuất gia rảnh rỗi đâu có làm gì đâu. Rồi bây giờ rồi sau này không biết từ thời nào đó lại mở thêm cái từ thiện á, người xuất gia lại gánh mình cái từ thiện nữa, cho nên là quá nhiều việc. Cho nên người xuất gia thật ra mà nói, nếu quý vị á, quý vị vào chùa nhiều khi quý vị thấy những người xuất gia bận rộn không kém người tại gia, thậm chí bận rộn hơn nữa đó. Có vị thầy nó cũng tuyệt vời lắm, tu rất tuyệt vời, mà thầy nó nói là tôi nói thiệt, tôi từ khi tôi làm trụ trì á, lên chức trụ trì tôi làm việc mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ thôi, vì không có thời gian, nhiều khi không có ngủ được 2 tiếng đồng hồ nữa, lúc nào cũng khách, lúc nào cũng việc, hết việc này đến việc kia, ban ngày thì đi dạy, thầy đó thầy dạy ở trường Phật học, thầy đi dạy xong rồi cái dạy ban ngày, tối là giảng pháp đó, tối thì đi giảng pháp, rồi rồi trưa thì tiếp khách, là làm đủ các việc hết đó. Quý vị thấy đâu phải đâu, cho nên là bận rộn hay không á là do mình, quý vị sắp xếp, quý vị lại gọi là tri túc thường lạc. Quý vị đừng ham thế gian quá, vì quý vị ham quá thế gian quá cho nên quý vị bận quá thôi. Quý vị bớt bớt xuống thì quý vị cũng không có bận đến nỗi mức độ đó đâu. Ví dụ như quý vị anh đi làm công chức thì quý vị cũng làm chỉ 8 tiếng mỗi ngày thôi, đúng không? Đó, rồi thứ bảy chủ nhật cũng đừng nghỉ, đúng không? Nó cũng được mà. Như vậy có 2 ngày mình tu được, mình nghe pháp được mà, còn ban đêm mình nghe nữa mình tu cũng được mà. Làm công nhân thì cũng bớt tăng ca đi, làm công ty bớt tăng ca đi thì đỡ hơn rồi. Rồi bán hàng vậy mình cũng 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 đừng có nhiệt tình quá bán hàng, nhắm thời gian nào mà cái thời điểm nào mà ví dụ như quý vị bán hàng online, quý vị biết là thời gian nào nhiều người mua thì mình trực sẵn ở trên đó mình bán giờ đó. Còn những người thời gian nào mà ít người mua thì mình giảm lại, mình nghỉ bớt đi. Làm ăn quá nó tự tại ham quá, chứ thật ra một ngày 24 tiếng quý vị vẫn bớt ra được 4 tiếng để tu hành chứ, đúng không? 4 tiếng rồi có thời gian ấy. Cho nên là thật ra mình nói chúng ta có nhiều lý do để đổ lỗi, nào là con tại gia vân vân, rồi bớt giao du đi, bớt cái thiên hạ đi, đừng có giao du nhiều thì bạn bè nhiều thì tất nhiên thiệp mời đám cưới nhiều, rồi tăng gia tan gia nhiều vân vân, đủ các việc nhiều. Nên cho nên là tri sự đa thời, phiền não đa, thất nhân đa sử, thị phi đa, nghe rõ rồi. Hòa thượng nói thậm chí hòa thượng giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, con người trích lại đó, tức là hòa thượng nói không cần biết, đối với người không quần quen biết nhiều, quen biết ít thôi, tại vì nhiệt tình quá quen biết nhiều quá thì tất nhiên phiền não nhiều thôi. Bây giờ mà chúng ta thì toàn thích cái gì cũng nổi tiếng, thế nào biết nhiều, cho nên biết nhiều thì thì khổ nhiều, biết nhiều thì phiền não nhiều, quen nhiều thì tự nhiên mình mất hết thời gian dành cho mình thôi. Đó, cho nên người biết tu hành đời này là gì? Thời này loạn thôi, con biết ít ít người thôi. Đó, con chỉ biết vài người thôi, vân vân, ai tìm mình thôi, mình không tìm họ. Đó, thiền trang cũng vậy, mặc dù quý vị tìm thiền trang nhiều, nhưng thật sự thiền trang biết nhiều người là tại vì quý vị tìm thiền trang. Cái thiền trang cũng chả tìm ai hết á, hầu như không tìm, có việc thì tìm thôi, không có thì thôi khỏi tìm. Không có biết nhiều người thì đỡ phiền não, chứ nhiều quá khó xử lý không hết. Rồi đôi khi mình phải thất lễ chấp nhận thôi, ví dụ như người quen quen đó mà có cái lễ gì thế này kia thôi mình bỏ qua đi, họ gia đình họ có tang chế vân vân đủ các chuyện đó, mình thôi kệ, nó chấp nhận thôi. Chứ bây giờ mình làm hết những việc đó thì mình bận rồi, mình không có thời gian để mình tu giải thoát cho mình thôi. Ở thế gian phải chấp nhận thôi quý vị. Quý vị phải có gì, người xưa nói là nhạt một phần của thế gian thì đậm một phần của pháp giải thoát. Mình á, đậm một phần của thế gian thì nhạt một phần của pháp giải thoát. Vậy thôi, quý vị phải tự lựa chọn chứ, đúng không? Làm ở công ty, làm ở việc gì cũng làm vừa tương đối thôi, đừng có ham thiên thăng tiến chức cho hung. Lên chức nhiều thì phiền não nhiều, quản lý công việc nhiều thì tất nhiên là sẽ phiền não thôi. Đó, rồi con ở nhà, con cái thì nếu như quý vị sinh con thì cũng con ít thôi, một đứa con được rồi. Hoặc là như Hòa Thượng Thiện Huệ khuyên đó, ai chưa có con khỏi có con, thì đỡ phải chăm con thì có thời gian để tu. À, còn mình cũng mong cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, đủ các loại muốn thì tất nhiên mình lại phiền não thôi, nhiều quá mà. À, quý vị vai trò nào quý vị cũng muốn làm tốt hết tất cả, thật sự không thể được. À, chúng ta phải chấp nhận mỗi cái việc nào nó cũng có tương đối thôi. Giống như hồi xưa Thiện Trang thì Thiện Trang khi mà đi làm, còn đi làm đi dạy á, Thiện Trang cũng bận quá, kiểu này tu không nổi, thật sự tu không nổi thiệt. Tu cũng tiến á, nhưng mà nó tiến tiến rồi nó lùi, nó tiến rồi nó lùi, khổ dằn dặt, rất là khổ vì bận quá mà không có thời gian tu. Nhưng mà mỗi khi á, Thiện Trang tranh thủ cứ sắp xếp lại, sắp xếp và từ chối dần, từ chối dần. Đó, hồi xưa dạy nhiều dần dần giảm, giảm bớt đó, sau này giảm bớt công việc, cái nào giảm được giảm. À, và khi mà có phải đưa ra giờ giấc, giờ đó là tu, không có làm, không có làm việc gì hết. Rồi bắt đầu đưa ra những ngày đợt nghỉ lễ, nghỉ phép như nghỉ Tết là tranh thủ ngày tu, à, nghỉ hè tranh thủ tu, vân vân, nghỉ giữa kỳ đó, à, vân vân, bất cứ đợt nào là tranh thủ để mà tu để học. Đó là gì? Thiện Trang nghĩ là Thiện Trang độc thân. Còn quý vị chắc còn gia đình nữa thì đừng đi du lịch. À, đi du lịch nữa thì còn đâu còn thời gian nữa, mấy cái dịp nghỉ nè, sắp sửa là 30 tháng 4 này nè, nghỉ được bao nhiêu ngày đó quý vị, ở nhà tu đi, đừng đi du lịch, đừng chạy tới đồng tu nữa, mọ mẹ tới rồi nói chuyện nữa, ở nhà đóng cửa nghỉ 4 ngày hay 5 ngày gì đó đúng không? Hình như là vậy, có người nói với Thiện Trang hình như nghỉ 4 5 ngày gì đó. Thì đó 4 5 ngày ở Việt Nam mà lễ 30 tháng 4 11 tháng 5 đó, quý vị hãy nghỉ để mà tu, để mà học, nâng cao trình độ, đừng có bày ra đó bắt trước người thế gian đi chơi Vũng Tàu, Đà Lạt gì đó, Vinpearl gì đó vân vân, ở đâu đó nhiều lắm, ở miền Nam vậy, miền Bắc gì đó vân vân, đi chơi thì quý vị sẽ khổ thôi. Cho nên thật sự mình nói thật sự muốn giải thoát không khó, khó ở chỗ là gì, mình không quyết tâm hết hết, mình không có dùng trí huệ để mình buông xuống đó quý vị. Cái cứ để đi, những người niệm Phật đắc lực tự tại bản sanh và những người không có quen biết nhiều, không có giao du rộng, không có ai biết người ta mấy đó, ít lắm, nhưng mà tới khi nào thành tựu mới biết. Thiên Giang xin cử ra ví dụ cô Lưu Tố Vân, trước đó có mấy ai biết cô Lưu Tố Vân không? À, đâu bao nhiêu đâu, chỉ cái đồng nghiệp cơ quan cổ biết thôi, học trò cổ biết thôi, vân vân, đâu có nhiều người biết đâu. Cổ không không phải là người giao du nên cho nên không biết nhiều, chính vì vậy cổ mới yên. Vào khi bệnh rồi cổ còn có về người ta thăm quá, mà may có Phật Bồ Tát cho phép chuyển nhà, cho cổ mua nhà mới, người con cổ mua nhà mới, chuyển về nhà mới, người ta không biết địa chỉ đó. Đó là từ đó Thiện Trang học ra một cách là gì, muốn yên thân chuyển nhà đi, chuyển đi nơi khác là được cái gì. Cho nên là cái gì quý vị, đó là gì, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nếu như quý vị thấy ở nơi đó giao du quá đông rồi thì thôi bây giờ con chuyển đi nơi khác, chuyển cái nơi chi nhánh khác của công ty, chuyển hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội dễ mà, chuyển từ phố này sang phố kia đơn giản thôi, là ít khách rồi xa xa chút đó, còn không mà nhắm là ai mà làm được cái gì đó từ nơi nào đó chuyển đến nơi khác đi, là ít giao lưu ít bớt tự nhiên nó hết thôi gì đâu. Còn nơi nào mà bà con đông quá thì khó tu thôi, bà con bạn bè quá đông khó, nên là thật sự mình nói vậy, phải nhạt bớt đi, nhạt bớt đời đi thì tự nhiên có thời gian. Đây là Thiền Trang chỉ bí quyết như vậy đó quý vị, nó tu hành là vậy đó, mình phải tự tạo duyên cho mình, cầu Phật Bồ Tát một phần đúng, cầu là nên cầu, nhưng mà mình phải tự mình quyết đó chứ. Mình cầu miệng mình nói mình cầu suốt ngày lên con miệng Phật Bồ Tát gia trì cho con để con rảnh hơn, mà con thì ham, cần rảnh được chút nào con nhận thêm việc chút đó, con cũng muốn lên chức lắm vân vân, thì thôi lên đủ chức thì tất nhiên chức vụ càng lớn thì phiền não càng nhiều. Ví dụ như quý vị làm chủ tịch tỉnh thì quản lý cả một tỉnh, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước thì quản lý cả đất nước, chủ tịch xã quý vị quản lý có một cái xã thôi, trưởng thôn thì quản lý cái thôn thôi, trưởng nhà quản lý mỗi cái nhà thôi, cuối cùng là trưởng thất là quản lý mỗi cái thất của mình thôi, thì khỏe thôi, vô sự. Cho nên người xưa nói là đa sự bất như thiểu sự, thiểu sự bất như vô sự, vô sự tức tiên, là gì? Nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không có việc nào, không có việc nào tức là tiên. Tiên là gì? Là mình rảnh rỗi, chỉ có tiên mới rảnh rỗi thôi chứ. Người đời quá bận rộn. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ, đúng không ạ? Và người đời cùng nhau tranh đua, cùng nhau tranh đua những cái việc không cấp bách. Việc ra khỏi sanh tử là việc cấp bách mà mình không có lo, mình lo toàn việc đó rồi mà chẳng biết rằng thế gian vô thường. Quý vị là lo sự nghiệp cho lớn lên đúng không, một một cơn địa chấn nó đi qua, một cái cuộc chiến tranh đi qua, một cái cơn dịch Covid nó quét qua, tài sản đổ sông đổ biển, mạng người cũng theo dòng nước trôi đi, mạng người theo vô thường qua. Cho nên thường niệm vô thường đó. Cho nên là trong bài kệ cảnh chứng đó quý vị, ở trong người xuất gia hay đọc là gì, là đường trước là trích trong kinh, trong kinh Phật đó, bộ kinh kinh gì Thiền Trang quên tên, là kinh gì là thị nhật dĩ quá mạc diệt tỳ giảm như thiểu thử ngư tư hữu hà lạc đó, đó là đằng trước đó, đó là trong kinh Phật đó, kinh bộ kinh gì Thiền Trang quên là tên, là kinh gì cũng dễ nhớ, Thiền Trang có trích mấy lần rồi đó. Đó trong bộ kinh đó có đó đó trích ra nhỉ, tức là gì, ngày nay lại đã qua rồi đó, mạc mình thì cũng giảm đó, cũng giảm theo đó. Cái gì thị nhật dĩ quá, tức là ngày nay đã qua, mạng diệt tỳ giảm, tức là mạng mình cũng giảm thêm ngày rồi, giảm theo rồi đó. Như thiểu thủy ngư, như con cá mà nó thiếu nước, tư hữu hà lạc, cái điều đó có gì vui đâu. Thì mình cũng vậy đó. Đằng sau là lấy cái bài kệ của Phổ Hiền, của ngài Phổ Hiền, cảnh chúng của ngài Phổ Hiền, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thận vận phóng và dập. Tức là gì, đại chúng nên siêng năng tinh tấn, đương cần tinh tấn, nên phải nên tinh tấn như cứu đầu nhiên, nhưng như cứu lửa cháy đầu á, lửa mà nó cháy trên đầu mình lo mình phủi đi chứ không nó cháy đầu chết sao. Cho nên là như cứu lửa cháy đầu, đảng niệm vô thường là chỉ nên niệm vô thường thôi, là nhớ nghĩ vô thường á, thân vật phóng dật, tức là chớ đừng có phóng dật, không theo chạy theo thiên gian đó. Trong chùa quý vị thấy bài kệ cảnh chúng á, là lúc nào đó đằng trước là trích kinh Xúc Diệu, đằng trước là trích kinh Xúc Diệu, đằng sau á là Phổ Hiền cảnh chúng, với bài kệ của cảnh chúng của ngài Phổ Hiền. Cho nên là ngày ngày thật ra mình nói người xuất gia đọc cũng nhiều, người tại gia cũng đọc qua mình cũng nhớ được chút, ngày ngày mình ở đâu đâu ở trong kinh điển Phật không thì mình sẽ không thoái chuyển thôi đó, cứ vậy nhớ như vậy là được đó. Thì quý vị yên tâm đi, quý vị thật sự tu á, À, thậm chí quý vị tại gia quý vị bận rộn nhưng mà quý vị tu theo năm tháng tiến dần thì quý vị tu 10 năm 20 năm quý vị cũng đắc được công phu niệm Phật Tam Muội được, nếu như quý vị siêng. Còn nếu quý vị siêng hơn nữa thì 10 năm thôi, còn nếu mà quý vị siêng nữa đánh nhiều thời gian nữa thì tu giỏi hơn nữa, dù hoàn cảnh khốc liệt quý vị vẫn đi đứng nằm ngồi thường nhớ nghĩ Phượng Pháp, thường nghĩ niệm Phật thì quý vị 3 năm 5 năm thành tựu luôn. Có nhiều người nhưng mà thường á, đời nay á, mấy người già già ở nhà thấy thành tựu không, không có coi tivi nè, đừng có coi tivi nè, bớt bớt không có, đừng có xem tiết mục gì của tivi bên ngoài hết á, không có đọc báo, rồi cứ thường xuyên trong Phật pháp thôi, niệm Phật thôi, con cái nó làm gì giao hết, đất đai nhà cửa thì giao 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 bớt đi đó, mình cứ ăn rồi thời gian niệm Phật nghe pháp thôi, 3 năm đến 5 năm tự tại bản sanh cho con cháu nó xem. Cho nên mấy người già dễ tu đó, còn nếu mà người già mà còn không có buông xuống được á, mà vẫn ham nào tin tức chính trị thế này thế kia, giống như Thiện Trang quý vị thấy, giống như ở bên Ukraine bây giờ chiến tranh thế nào Thiện Trang có không biết, Thiện Trang chỉ biết lúc đầu thôi, không biết Thiện Trang cũng không biết bây giờ thế nào, mà Thiện Trang chỉ biết là sở dĩ chiến tranh nó đang tiếp diễn á, mà nó không kết thúc sớm á, là do các nước cứ gửi vũ khí qua, gửi cái gì qua, cho nên mỗi ngày mỗi 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 người mỗi cái cứ cứ theo đó mà cứ gửi vô đó thì hoàn toàn là thật sự mà nói gửi của cho nước đó mạnh hơn nó đánh hoài nên không hết, thành ra xa lầy, chứ nếu thật ra đánh mà đánh nhanh 1 tháng là hết vũ khí thì thua đó. Cho nên là bài bài kệ thị nhật dĩ quá đó, bạc diệt kỳ giảm như thủy thiên ngư tư hữu hòa lạc là tứ xích tích tích từ kinh xúc diệu, trên kinh xúc diệu có câu chuyện đó ra, thì Trang cũng định kể câu chuyện đó nhưng mà thôi không có thời gian, câu chuyện đó nói một cái đàn cá thôi, nói về đàn cá bơi về trong vào trong đó thì bị mắc cạn, nó buồn quá thế này thế kia, cho nên Phật mới kể câu chuyện đó, Phật mới nói bài kệ thị nhật dĩ quá thì mạc diệt tỳ giảm như hiểu thiên ngư tự hữu hòa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường thân cần phóng dật á, thì 4 câu sau á là trong bộ khác, còn cái chữ 4 câu trước là thuộc bài kệ đó mà chư tổ đưa vào kinh Nhật Tụng á. Thì tất nhiên một bài kệ đó có thể có nhiều kinh, kinh này cũng có kinh kia cũng cái, nên có người nói là đó là cái gì bài kệ của kinh gì quán chiếu vô thường, thì đúng rồi cũng là có thể trong kinh quán chiếu vô thường có câu bài kệ đó, cho nên là một bài kệ Phật nói nhiều lần mà. Dạ, A Di Đà Phật. Như vậy đây là đoạn này chúng ta xin nhìn lại, là Thiện Trang xin xin đọc phần dịch. Nếu có chúng sanh được nghe Phật hiệu, tâm từ thanh tịnh, phấn chấn vui mừng, lông tóc dựng đứng hoặc là rơi lệ đều do đời trước từng tu Phật đạo, cho nên người đó không phải phàm nhân. Vì thế người đó chắc chắn không phải người thường, đó là tu nhiều lắm rồi chứ không phải bình thường. À, Hòa Thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: nếu có chúng sanh nghe được âm thanh danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, có thể sanh khởi tâm từ bi, tâm thanh tịnh, đồng thời trong tâm phấn chấn hoan hỷ, hoặc là toàn thân lông tóc dựng đứng, thậm chí cảm động rơi lệ, đều là do ở trong đời trước đã từng là người niệm Phật tu hành, cho nên họ không phải là người thông thường. Quý vị nhớ nha, ở đây á ý của Thiện Trang nói giống ý Hòa Thượng là gì, niệm Phật tu hành ha, mình niệm Phật mình tu hành đó thì mình mới có cái duyên như thế, còn chúng ta không có duyên nghe danh hiệu Phật trơ trơ như gỗ đá thì đó là bình thường, mình không có duyên ha? Mình có thể có duyên với pháp đại thừa nào đó hoặc là pháp nào đó, cho nên mình học kinh điển, học Bát Nhã thì thấy hấp dẫn, học Hoa Nghiêm thấy hấp dẫn, nghe niệm Phật không thích, mà giờ mình không có duyên với đối với pháp môn niệm Phật nhiều sâu, còn người chuyên tu niệm Phật thì họ có duyên như thế, nhưng mà mình có cái cảm ứng đối với bộ kinh khác, đối với pháp khác, như vậy là mình cũng có thiện căn đó. Còn nếu mà không có thì sao, không có thì đoạn tiếp theo, đoạn thứ năm này sẽ nói chúng ta hạng người tiếp theo. Đây đoạn năm: nhược văn Phật hiệu, tâm trung hồ nghi, ư Phật kinh ngữ đô vô sở tính, giai tùng ác đạo trung lai, túc ương vị tận, vị đương độ thoát, cố tâm hồ nghi, bất tính hướng nhĩ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thứ nhất là nhược văn Phật hiệu. Chữ nhược là nếu. Văn là văn tư tu, tức là nghe mình hiểu về chút về Đức Phật A Di Đà. Phật hiệu đây là Phật danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nghe A Di Đà Phật vân vân, và nghe biết có Tây Phương Cực Lạc, biết có kinh Vô Lượng Thọ, biết thế giới Tây Phương Lạc đó, nghe được như vậy gọi là nhược văn Phật hiệu. Tâm trung hồ nghi. Tâm trung là trong tâm. Quý vị nhớ nha, chữ Hán cổ đổi thứ tự chữ là rất là cái nghĩa khác à. Trung tâm á, là ở giữa, còn tâm trung á, là trong tâm à. Cho nên là nhiều người không biết á, rồi cái dịch nó xa đi, không biết thế nào là cái từ nào đứng trước, từ nào đứng sau á. Cho nên là cần phải biết là thứ tự từ đây là tâm trung là trong tâm. Còn nếu là trung tâm là ở giữa à, ví dụ như trung tâm thành phố tức là giữa thành phố, hoặc là trung hải tức là giữa biển à, còn hải trung á là trong biển à, cho nên là phải cẩn thận nha. Nhiều người dịch Hán cổ mà dịch cái kiểu cái đoan mò dịch thì rất nguy hiểm. Cho nên là ở đây là tâm trung là trong tâm. Hồ nghi là nghi ngờ, giống như con hồ ly gì đó à, thì người Trung Quốc á có con gọi là con hồ ly. Đấy, hồ ly thì chúng ta nói ta tưởng tượng coi phim nhiều, coi tiểu thuyết nhiều, tưởng hồ ly là hồ ly tinh. Thật ra hồ ly là con cáo à, không ăn cáo, con chồn á, hoặc là con cáo á, chúng ta có khi nói con cáo, con chồn á. Con chồn á thì nó hay nghi ngờ à, nó nghi ngờ, nó rất là nghi ngờ, cho nên cái loài nó nghi nhiều, cho nên gọi là hồ ly à, hồ nghi. À, hồ ly là thì thấy cái chữ hồ là con cáo, là con chồn, nó hay nghi ngờ, và nghi ngờ đó gắn với nó, cho nên là tâm trung hoài nghi, là tức là hồ nghi tức là nghi ngờ thôi, nghi ngờ như con chạc, con cáo vậy đó, như con chồn vậy đó. Ư Phật kinh ngữ là đối với, chữ ư là đối với lời kinh ngữ là lời kinh của Phật đó, mình dịch đúng nghĩa đó. À, tại vì ở đây nói thời thời sau khi Đức Phật mà, là đối với lời kinh, kinh ngữ là lời kinh, dịch ngược lại rồi ghép với chữ Phật nữa là ba danh từ, thì mình cái dịch từ sau về trở về trước mà đúng là lời kinh của Phật đó, đối với lời kinh của Phật, tức là những lời Phật nói trong kinh. Đô vô sở tính, đô là điều, vô là không, sở tính chữ sở là điều hay là những điều à, à, sở tính là không có tình à, đồ vô sở tính là điều không có tình à, hay là chữ sở này còn một cách dịch nữa, ai học Hán cổ biết cách dịch nữa, đó là chữ sở này là thuộc thể bị động, tức là điều bị không tin à, tức là họ nghe kinh điển Phật, họ nghe lời dạy của Phật trong kinh mà điều không có tình, nó tóm lại là điều không có tình, không có chỗ nào tin hết. Chữ sở này có thể là chỗ và điều, những cái điều đó. À, điều có chỗ nhưng điều không có gì tin hết. Đô vô sở tính là điều chẳng có tin, điều không tin tưởng. Chúng ta nói vậy cho đơn giản. Thì người đó là thế nào? Giai tùng ác đạo trung lai. Chữ giai là điều, tùng là từ. Chữ này có thể là đọc ông tòng cũng được, tòng hay tùng đều được. Ác đạo trung lai là từ đường ác. Ác đạo là đường ác. Đường ác tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trung là trong. Như vậy là họ từ trong cái đường ác mà đến, chứ lai là đến. Tức là ý nói là đời trước á, quý vị, những người đó đó, họ từ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh họ lên. Bây giờ họ lên cõi người. Cho nên thế nào? Nói tiếp, túc ương vị tận. Túc ương tức là những cái nghiệp cũ, những cái ương là tức là cái nghiệp mà nghiệp xấu. À, những cái họa của họ, cái ương này là những cái họa. Còn cái tiếp túc là cũ, vị tận là chưa có hết. Tức là ý nói cái nghiệp của họ, nghiệp ác của họ đó, cái nghiệp mà nhận nhân quả mà họ phải thọ báo á, là chưa hết. Ý là nói là đấy là những người không tin á, là từ đường ác họ sanh lên. À, họ chưa có hết cái nghiệp, trả hết nghiệp, cho nên thế nào đây? Vị đương độ thoát, chữ vị là chưa. chưa đáng, chữ đương này có thể dịch là đáng, chưa đáng là thích hợp, hay chữ đương này chưa có thích hợp. Đây, thì quý vị coi trong hang hang cổ đó, cái chữ đương có nghĩa là động từ có nghĩa là thích hợp, tương xứng, chưa thích hợp để được độ thoát. Đó. Hay là chúng ta dịch ngắn là được, là phù hợp cũng được, đó. Đúng tính từ đó. Là hoặc là đọc đáng cũng được, chữ này đọc đáng, đáng có thể tính từ đúng hợp đó, thì cái này cũng được. Đó. Rồi tiếp tục như vậy, cái chữ ương này thì đang nhắc lại, chữ ương này là tai vạ những cái nạn đó, gọi là tai vạ những cái, gọi là những cái nạn cũ của họ chưa có hết và họ chưa có thích hợp để được độ thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, được niệm Phật, được vãng sanh, chưa có được. Cho nên thế nào, cố tâm hồ nghi, chỉ cố là nên tâm của họ nghi ngờ, hồ nghi là nghi ngờ giống như con trồn vậy đó, cái gì cũng nghi hết, không tin. Phật nói như vậy, Phật này giảng như vậy, không tin. Bất tính hướng nhĩ, không có tin, bất tính là không tin. Hướng nhĩ, chữ hướng có nghĩa là động từ, có nghĩa là ngoảnh về, quay về hay là ngã theo. Không có, cho nên không tin và hướng theo đó, tức là không hướng theo lời kinh Phật này, không có tu theo. Còn chữ nhĩ là để cuối cùng á, là ở cuối cầu câu là vậy thôi mà thôi. Đó, thì cái chữ này là trợ từ cuối câu hoặc là kết thúc câu, có thể để đặt chữ nhĩ. Trong hang cổ kết thúc câu có thể đặt chữ nhĩ để khẳng định, để nêu lên một cái trợ từ khẳng định đó. Ai mà học hang cổ thì biết rất rõ. Để cuối câu có đôi khi chữ giả để mang tính khẳng định, hoặc là chữ nhĩ là một mang tính khẳng định, hoặc là cảm thán cũng được. Tức là Phật cảm thán rằng đó, những người mà nghe được danh hiệu Phật nè, họ trong tâm họ hồ nghi á, nghi ngờ họ đối với những lời dạy của Phật trong kinh, họ đều không có tin tưởng được gì cả. Rồi thì những người đó là nguyên nhân là gì, là từ trong đường ác, ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh họ sanh ra. Cái ác nghiệp đó, cái tai vạ mà cái nhân quả của họ phải trả đó, ở trong đời quá khứ, chỉ túc là quá khứ mà, ngày xưa đó là chưa có hết, vị tận là chưa hết. Họ chưa có thích hợp để được độ thoát đâu. Tức là họ chưa có đúng cái căn cơ để mà độ thoát, chưa được độ thoát được. Cho nên tâm của họ nghi ngờ và họ không có hướng theo, không có ngã theo, tức là họ không tu theo. Còn chữ nhĩ cuối cùng là vậy, vẫn là mà thôi. Nếu mà Phật cảm thán thương cho họ, thì cho nên cái chữ hán cổ, chữ nhĩ dịch ra thì nó mất nghĩa đi. Mình dịch là không chịu tin thay, mình bỏ mất cái chữ nhĩ mất tiêu. Nhưng mà nếu mà dịch ra, nếu mà theo hán cổ thì chúng ta thấy có thể là nó khẳng định của Phật, đây là lời khẳng định, hoặc là lời cảm thán rằng ôi thật đáng thương. Nếu mà dịch ra, nếu mà nói ra đầy đủ như thế, nhưng mà chúng ta dịch thế cũng được đó. Cho nên là rất hay, quý vị chúng ta học biết hán cổ á, mình học kinh điển rất là hay. Tóm lại ở đây nói gì đó, đối với những người soi ngược lại ở trên á, người nghe Phật hiệu mà họ hoan hỷ, họ tin tưởng, rồi họ từ tâm thanh tịnh, tâm từ bi họ sanh khởi, tâm thanh tịnh sanh khởi, rồi họ có thể vui vẻ hoan hỷ, rồi họ thế nào là có nước mắt rơi ra, vâng, thì đó là những người đã tu nhiều đời trong pháp môn niệm Phật rồi. Còn ngược lại, ở đây Phật mới rộng ra, Phật nói rộng ra là đối với kinh lời Phật và nghe danh hiệu Phật nữa mà điều nghi ngờ, tức là Phật nói rộng ra đó, hạn không chỉ đối với pháp môn niệm Phật mà đối với những bộ kinh khác, lời Phật khác mà nghi ngờ, thì đó là gì, từ đường ác, trong đường ác mà sanh ra. Trong đường ác tức là từ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nào đến. Cho nên cái nghiệp ác á, tại vì chúng ta biết là tu hành á, là có gì, chúng ta không nói tu hành, tạo nghiệp đi, chúng ta nói tạo nghiệp là có, thứ nhất là sanh báo hay chúng ta nói gọi là hoa báo. Hoa báo là gì? Ví dụ như quý vị làm một việc ác, bây giờ quý vị sát sanh nhiều quá, những người đời người ta hay sát sanh, giết con này vật này cái kia nhiều quá, thì cái hiện báo hiện đời ấy, hay gọi là cái hoa báo á, hoa là mới kết hoa thôi, nó là gì, thân thể bị đau ốm bệnh tật đó, quý vị biết không, thân thể đau ốm bệnh tật trước, đó là hoa báo. Sau khi chết á thì mới nhận cái quả báo. Cái quả báo là cái hoa nó đơm hoa nó ra cái quả rồi, cái quả 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 báo là gì? Đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đó, thường nếu mình đổ nặng á, là đọa địa ngục trước. Rồi theo mà trong kinh Địa Tạng á, chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng nó rất rõ về nhân quả. Là ví dụ như có người mà phỉ báng những người mà chiêm lễ, chiêm bái thiện nam tử, thiện nữ nhân á, chiêm bái, chiêm lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát á, mà những người kia khinh chê rằng không có công đức cũng chẳng có gì đó, thì những người đó hoặc là những chúng thần, những quỷ đó thì đọa vào địa ngục trên 1.000 kiếp đó, tức là tới hết các cả các vị Phật cái hiện kiếp dập diệt hết là họ vẫn ở trong địa ngục A Tỳ đó. Nó qua mãi 1.000 kiếp sau mới được thọ thân làm ngạ quỷ, rồi thêm 1.000 kiếp sau nữa họ mới thọ thân súc sanh đó, quý vị nghe như đoạn đó. Rồi thêm 1.000 kiếp nữa họ mới được thân làm người, dù được làm người nhưng thân họ thân phận bần cùng hạ tiện, rồi bị người hay khinh chê rồi vân vân đủ thứ, và chẳng bao lâu rồi xoa đã vào đường ác nữa. Thì chúng ta lấy đoạn này với cái đoạn của vừa rồi của kinh Địa Tạng là giống nhau, tức là gì, chúng ta hiểu rằng một khi ở trong đường ác, quý vị lên cái nó còn dư báo, cái quả báo rồi đúng không, quả báo là địa ngục, thường là địa ngục á, thường thường ít khi lên nhân gian liền lắm, trừ khi có cái hội hướng cầu siêu hoặc là nhân quả gì đó, cái nghiệp gì đó nó tuyệt vời, nó thắng một phát nó mới lên nhân gian nhanh. Còn bình thường á thì chắc thường địa ngục nó sẽ lên gì, theo đoạn vừa rồi á, chúng ta thấy nó lên ngạ quỷ, lên ngạ quỷ rồi mới lên súc sanh nhẹ nhẹ nghiệp rồi bắt đầu lên người. Nhưng mà lên người rồi vẫn chịu tiếp cái quả báo đó vẫn chưa hết, thì vẫn là thảm bần cùng nghèo tiện, đó gọi là hoa báo, cái đó gọi là gì, hậu báo, hay chúng ta gọi là dư báo. Cái dư báo nó vẫn còn, nó còn dư sót lại, dư là sót mà, sót lại. Chứ anh nên ở nhân gian tiếp tục nghe Phật pháp không được, nghe không nổi, nghe không vô đó. Cho nên quý vị thấy những người mà khổ đó, quý vị khiên họ tu hành họ đâu chịu tu đâu đó. Bảo họ cho tiền họ vân vân, niệm Phật niệm một câu vài câu rồi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đi, cho 10.000 họ thậm chí còn không chịu niệm nữa à, còn mấy đứa nhỏ nhỏ may ra nó niệm thôi, chứ người già thì thôi tôi không niệm nữa. Cho chứ làm gì đâu mà niệm à, bán vé số vậy thôi, con mua cho tới tờ giấy số nè, chú niệm 10 câu Phật hiệu đi, con mua cho thì thôi, tao đâu phải là tao nghèo đúng không, tao niệm Phật làm gì, đúng không quý vị không, người ta đâu có chịu nghe đâu, đó là khó lắm. Cho nên đó là gì, túc ương vị tận, cái tai vạ cũ đó nó chưa có hết, chưa có được thích hợp để độ thoát, gọi là vị đương độ thoát, là chưa có thích hợp, chưa có phù hợp để được độ thoát đâu, để ra khỏi sanh tử. Cho nên là tâm hồ nghi, tâm nghi ngờ đó, và không có bất tín hướng nhĩ, là không tin mà không theo, không có ngã theo đó, chứ hướng đó là theo, ngã theo, hướng về theo, tức là mình không có hướng về bản cầu niệm Phật, cầu vãng sanh, mình không có hướng tu theo Phật đạo. Cho nên đây là cái gì, lăng kính để soi thiện căn, hai đoạn trên và đoạn dưới chúng ta soi thiện căn. Ở trên đoạn trên á thì soi đối với thiện căn sâu dày, còn dưới này soi thiện căn thấp kém hay là cái nghiệp quá nặng. Cho nên là quý vị khuyên những người tu hành á, những người khác tu hành thấy họ không nghe thì mình cứ coi suy xét đây. Đây là đoạn này nói mà chúng ta thấy đó là gì, những người thân của mình á, cha mẹ mình vân vân, nghe không nghe nổi Phật hiệu, không nghe Phật pháp, thiện căn yếu, không có tin được, thì thôi từ từ, chúng sanh chưa được độ, chưa đáng được độ, từ từ được độ à, tức là gì, trong Phật nói là gì, đối với người được độ thì ta sẽ giúp cho họ được giải thoát, đối với người chưa đáng được độ thì ta giúp cho họ trồng thiện căn, đối với người mà chưa có thiện căn thì mình mới gieo thiện căn đó, thiện căn có rồi thì giúp cho lớn lên, thiện căn đã thành thục thì đó giúp cho độ thoát. Cho nên Phật rất từ bi, Phật phổ độ chúng sanh là đợi vô lượng kiếp, không có sao hết, từ từ tu, từ từ độ, không sao hết. Chúng sanh nó luân hồi, nó khổ quá rồi, đến ngày nó cũng sẽ tin đó. Đời này nó chưa tin, đời sau nó tin, đời sau chưa tin, đời sau nữa. Cho nên Phật luôn luôn từ bi cứu vớt, chứ thương chúng sanh là vậy đó. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh đó. Đại hỷ đại xả tế hàm thức, chúng ta nghe rõ ràng bài tán Phật như vậy. Thì cho nên là Phật không có phiền não, còn chúng ta thường cái tâm muốn độ thoát người trong gia đình mình, rồi khuyên cha khuyên mẹ khuyên chồng khuyên con vân vân, nó không tu được, người đó không tu được, cha mẹ mình cũng không tu được, không nghe được, thì mình hiểu đấy, học kinh vô lượng thọ rồi đây, Phật nói đây, đây căn cơ họ chưa tới, họ còn nghiệp họ chưa tiếp nhận được thì thôi, thì mình cứ từ từ mình tu thành tựu cho chính mình chứ. Phật còn độ được không độ được mà mình đòi độ được là mình hơn Phật à. Đó, Phật đâu được được, Phật nói à, có trong tam năm tam bất năng à, tuy có Phật đâu có là bất năng độ tận chúng sanh giới. Đó, Phật năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, bất năng độ tận chúng sanh giới, tức là có thể độ vô lượng vô biên chúng sanh nhưng mà không thể độ tận hết chúng sanh, vì Phật không độ người vô duyên, không có duyên không độ được. À, cho nên là mình á, Phật là vậy, còn mình thôi. Cho nên là quý vị tu hành học kinh Vô Lượng Thọ rồi, học tới đoạn này cũng vậy, hiểu. Có những ai đó họ chưa có tin kinh Phật, chưa có tin pháp môn này thì do thiện căn chưa đến. Thì bây giờ mình sao? Gieo chủng tử thiện căn đi. À, nếu họ có một chút thiện căn niệm Phật được mấy năm rồi bỏ, à, thì đó là mình đã trồng thêm, mình gọi là vun bồi thêm thiện căn được thêm chút nữa, giống như cái cây đó. Nó chưa có thể sống, nó chưa có ra bông cái trái được đúng không? Nó, người ta chưa có trồng cây thì mình trồng cho họ cái cây. À, mình gieo cái hạt giống xuống. À, rồi nếu như họ đã có hạt giống mình ráng tưới nước đi, vun trồng cho, tại vì hạt giống này hạt giống kim cang. À, hạt giống kim cang trong nhà Phật thì nhất lịch nhĩ căn vĩnh 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 vi đạo chủng. Đó tức là gì? Một khi nghe lọt qua tai á, à, thì mãi mãi là hạt giống đạo. Cho nên là gì, chúng ta chỉ cần gieo cho họ cái duyên là gì, mình tu hành đi, hàng ngày quý vị ở nhà đó quý vị niệm Phật đó là gieo duyên đó, rồi quý vị có thể tu mà tốt tốt được chuyển đó, thì đó là trồng vun bồi thêm thiện căn, tức là cái gốc cây, cái cây đó nó bắt đầu tưới nước được rồi đó, bắt đầu nó ra rồi nó lên rồi đó. Nhưng mà cái cây đó lên nó vẫn chưa kết quả đâu quý vị ơi, quý vị còn phải chăm bón thêm nữa. Đời này mình mới tới đó thôi, được rồi, để sau mình làm Bồ Tát A Di Vị Trí ở Tây Phương Cực Lạc rồi, mình xuống mình giúp thêm họ chút xíu nữa, vun bồi thêm nữa, rồi mỗi đời vun bồi ra bao nhiêu đời đó thiện căn đầy đủ, tức là cái cây nó lớn lớn đến lớn dần, cây Bồ đề đó của họ đó, cây Bồ đề niệm Phật của họ đó, lớn 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 đến lúc nào đó nó đủ rồi thì lúc đó nó ra hoa nó kết quả rồi họ mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu quý vị muốn độ người ta sao được, Phật còn không độ được mà. Phật cũng chỉ có thể là gì, chỉ tới đó thôi, ráng tới đó thôi, ta cũng chỉ làm được tới đó. Phật đây nè, Phật nói nè, cũng là không được. Cho nên là chúng sanh là phàm phu rất nóng vội, chưa gì muốn độ. Mà thật ra mình nói quý vị vẫn chưa thấy thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp là sao? Là quý vị không biết căn tánh chúng sanh. Thứ hai, quý vị vẫn chấp vào tình chấp quá sâu. Quý vị độ cho người thân mình, sao không nghĩ độ những người khác đi? À, nếu mà mình thật sự phát tâm Bồ Đề đó, mình thật sự phát tâm vì chúng sanh đó, ấy thì sao? Mình đâu có độ cần thiết. Bây giờ chúng sanh này chưa được độ thì ta độ chúng sanh kia trước, đúng không? Ai có duyên mình độ trước, ai thiện căn. Cho nên là Phật mới nói rất tuyệt vời là gì? Người đã trồng căn lành thì ta vun bồi thêm căn lành đó lớn thêm, người thành thục thì ta giúp cho độ thoát, người chưa thành thục ta giúp cho thành thục, người chưa có căn lành mình gieo căn lành đó. Đức Phật trong kinh Địa Tạng, quý vị thấy không? Trong kinh Địa Tạng thì gian lâu rồi không tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà nhớ là gì, ta hiện ra nhiều thân ở trong phẩm thứ hai luôn đó, đó. Nào là thân để độ thoát những hàng chúng sanh mỗi mỗi xã khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời, thân rồng, thân quỷ thần, thân rừng núi ao rạch suối vân vân, à, để mà làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, à, cho đến hiện ra thân thiên đế, hiện ra thiên đế là thiên vua trời á, hoặc là thiên vua chuyển luân, hoặc là thiên thanh vân vân, đến hàng kỵ sĩ ưu bà tắc ưu bà di vân vân, nhẫn đến hiện ra thân a la hán bích chi phật bồ tát để mà độ chúng sanh, chứ chẳng phải hiện ra mỗi thân phật trước chúng thôi đâu. Mà đức phật nó nói là Địa Tạng ông xem, ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh mỗi mỗi khai khác như thế, nhưng mà sao hoặc trong đó chúng sanh đó có người căn tánh sáng lẹ đó, sáng lẹ đó, hoặc thờ nghe pháp của ta liền tin nhận, hoặc có chúng sanh đó thì sao ân cần khuyên bảo mới thành tựu được đạo quả, hoặc có chúng sanh vì tội nghiệp quá nặng cho nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ở đoạn này thì trong nguyên văn chữ Hán rồi có bốn câu bốn hạng là ở trong bản của ngài Trí Tịnh, ngài dịch ý, ngài lược lại thành ba hạng. Trong trong quý vị nếu mà nghe Địa Tạng Văn Ký thì hình như là có đưa ra một thêm hạng nữa ở giữa nữa, thì nó tóm nhưng mà thật ra là cũng là tóm lại là bốn hạng hay ba hạng cũng được, ý là vậy. Những người nghiệp chướng quá nặng thì không thể nào độ được, không có đem lòng kính tin ngưỡng mộ được. Ngài hiện ra nhiều thân như vậy, độ thoát như vậy, trải qua cái nhiều số kiếp như vi trần như vậy mà cũng đâu được thừa thoát được bao nhiêu đâu, trong 10 phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác đó, muốn độ chúng đó Phật cũng hiện ra đủ thân vậy cũng đâu được đâu, mà đó là Phật đó, còn chúng ta có một thân thôi à, có một cái thân này mà quý vị muốn độ thoát những hàng chúng sanh can cường nan hóa như thế, khó cho hóa như thế, quý vị có cái cách gì để mà độ thoát chúng sanh. Cho nên là Bồ Tát có trí huệ, Bồ Tát thế nào tự độ chính là tha độ, mình thành tựu cho mình trước đi, niệm Phật vãng sanh đi, về Tây Phương Cực Lạc đi, trở thành A Di Việt Trí Bồ Tát, Bất Thoái Chuyển Bồ Tát, rồi phi hoằng thệ khải, tức là mang vào cái áo giáp hoằng thệ nguyện của mình xuống dưới đây độ chúng sanh đó. Thì mới nguyện, có nguyện Đức Phật A Di Đà có nguyện giáo hóa tùy ý mà xuống đây mà độ, cho nên tình chấp á cũng được, tình chấp chuyển tình chấp thành bồ đề. Nhưng mà quý vị nếu mà đem tình chấp đó mà niệm Phật á, xin thưa quý vị niệm Phật với tình chấp độ người thân trong gia đình không đó, thì thiện căn đây là kiến giả thiện căn thôi nha, thì thiện căn tôi nghĩ là quý vị phẩm vị sẽ không cao. Còn nếu như quý vị độ thoát chúng sanh đó vì biến khắp giới hư không giới đó, tất cả ba đời quá khứ hiện tại vị lai, tức là khắp vũ trụ này từ đời quá khứ đến đời tương lai, con vì vãng sanh về Tây Phương Lạc, vì độ khắp nhiều hàng chúng sanh như vậy thì có lẽ tâm lượng lớn như vậy thì quý vị sẽ vãng sanh có thể khả năng là thượng phẩm. Cho nên thượng phẩm hay hạ phẩm là do tâm lượng nữa, thì nhân tin là như vậy, tâm lượng lớn thì phước lớn, lượng lớn thì phẩm vị cao, còn mình lượng nhỏ quá, suốt ngày chỉ trong gia đình thôi, nghĩ người thân thôi, nghĩ chồng nghĩ con nghĩ cha mẹ thôi, thì quý vị niệm Phật các thiện căn nghĩ là phẩm vị không cao, có vãng sanh của mọi người không cao. Cho nên á tuy rằng là mình là chúng sanh trong đây nhưng mà cố gắng xả đi, phải vì sao tâm tương ưng với tâm Phật, nguyện đồng với nguyện Phật mà hạnh đồng Phật với hạnh Phật mà giải đồng với giải Phật mà, bây giờ mình cứ giải là hoàn toàn mình cứ nghĩ toàn là phàm phu, mà thật ra đấy, nếu một ngày nào đó thì nghe nói nếu như Phật Bồ Tát cho quý vị có một chút túc mạng thông, quý vị thấy được là đứa con ở trong nhà mình nó là oan gia đời trước, ông chồng mình là oan gia đời trước, cha mẹ mình là cái gì đó, con vật nào nó lên như câu chuyện kia, những câu chuyện mà đã kể, quý vị chợt thấy đời là không có gì nữa cả. À, quý vị chỉ cần nằm thấy một giấc mơ như vậy thôi, thật sự mình nói Phật Bồ Tát gia trì cho quý vị là một giấc mơ như vậy thôi, quý vị thấy rõ ràng là người này là cái người nào, người kia là người nào, quý vị thấy từng kiếp từng đời của họ, mối quan hệ của họ đối với quý vị trong đời quá khứ, thì nhân tin rằng nếu người có thiện căn sáng ngày tỉnh ngủ vậy, quý vị thấy ôi đời giống như giấc mộng vậy, quý vị sẽ tu được. Còn đối với người nghiệp chướng sâu dày gọi là tình chấp thâm trọng thì thôi khỏi nói, dù thấy giấc mơ đó cái ôi mơ thôi mà không thiệt đó, Phật Bồ Tát cũng gia trì cái vậy không có. Cho nên á có khi á đôi khi ngủ á thức dậy á quý vị cứ nghĩ là ôi cuộc đời này giống như một giấc mộng không, là mộng huyễn bào ảnh không đó, mộng đó. Cho nên là khi bước xuống giường á, nếu chúng ta niệm Phật hoặc là chúng ta nếu mình nghĩ nhớ ngay kinh Kim Cang, ôi một giấc mộng dài đã trôi qua, lại thêm một ngày nữa mộng mộng, cứ thường thấy ôi sao mình cuộc sống mình ở trong mộng, thì như vậy sẽ có ngày mình tỉnh mộng, tức là mình ra khỏi sanh tử luân hồi. Tỉnh mộng bằng cách nào? Chứng quả. Còn bây giờ mình thấy hoàn toàn á, mình thấy nó thật quá à, cái cuộc sống này toàn bộ thật, sống trong cái đời sống giả mà mình thấy thật. Cho nên nghe pháp nhiều có lợi ích là như vậy đó. Nghe ít lợi pháp nhiều là gì? Để tăng trưởng niềm tin, để vun bồi thiện căn đó, để mình tin sâu. Và đặc biệt á, quý vị hay biết, tuy là mình biết là thế gian là giả, là vô thường, là không thật, nhưng mà trong đó mình vẫn làm các việc. Mình tu vẫn là tu từ những việc rất nhỏ, chứ không phải là mình nói trên pháp trên trời mình tu Bát Nhã Ba La Mật cho nên vô tướng vô nguyện pháp môn đúng không, vân vân. Mình nói như vậy rồi cuối cùng mình không có tu gì cả, thì thật sự mình nói như vậy cũng không đúng đó. Là gì? Bồ Tát là ti là gì? Chúng ta hay có một câu là gì? Thật tế lý địa bất nhiễm nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Thực tế lý địa là trong cái chân như tự tánh lý, thực tế đó, thực tế là danh từ khác của chân như tự tánh đó. Thì bất nhiễm nhất trần, không có nhiễm một cái hạt bụi nào, một cái trần nào hết á, bằng trần là bụi. Nhưng mà vạn hạnh môn trung, ở trong cái vạn hạnh, vạn hạnh môn trung là trong cái cửa vạn hạnh, tức là trong vô vàn con đường của hạnh đó, cái cửa để mà độ sanh đó. Thì bất xả nhất pháp, tức là mình không có bỏ một cái pháp nào cả, mình tu tất cả pháp. Cho nên nhất thu nhất thiết tu, một tu tất cả đều tu, mình không bỏ một chút xíu nào. Và khi quý vị tin sâu nhân quả rồi, quý vị hoan hỷ ở nhà, tự nhiên quý vị sẽ làm được những điều khác. Quý vị coi cha mẹ quý vị là Phật Bồ Tát, cha coi chồng quý vị là Phật Bồ Tát, con quý vị cũng là Phật Bồ Tát cũng vân, thì quý vị tự nhiên chăm sóc chồng con cha mẹ một cách rốt ráo thôi. Quý vị không cần học để tứ quy quý vị cũng chăm được, đúng không ạ? Và nếu như quý vị học mà quý vị không có tin sâu nhân quả thì quý vị cũng làm cho có lệ, không đối phó. Cho nên nó cái niềm tin đó, cái tầm nhìn đó, quan trọng lắm. Kiến giải mình nhìn đúng rồi thì mình làm cái việc đúng, thì khi đó mình học thêm cái cách nữa, đó là như mình học thêm cách chăm sóc cha mẹ gia đình nữa, con cái, vận dụng đệ tứ quy vào nữa thì viên mãn. Cho nên hai điều phải học, học cả hai, không thể học một điều mà bỏ điều còn lại. Một gọi là gì, nếu mà học một điều mà bỏ một điều thì có gọi là gì, hoặc là lệch lệch vào cái hình thức mà không có thực chất, hoặc là rớt vào cái thực chất mà không biết. Cho nên gọi là nó không có đường nào cũng không được, cho nên phải học, học phải biết cái đó. Thì ở đông đây là đoạn thứ năm này, chúng ta trở lại đoạn thứ năm. Như vậy Thiện Trang tạm dịch như thế này: nếu nghe Phật hiệu trong tâm nghi ngờ với lời kinh Phật đều không tin tưởng, đó đều là từ đường ác sanh đến, túc ương chưa hết, chưa được độ thoát nên tâm hồ nghi không chịu tin theo. Đó là tạm dịch ý thôi nha, không có thể nào diễn tả hết được. Và Thiện Trang cũng đang cố gò vô là 4444, cho nên là như thế. Thì tóm lại là những người mà nghe danh hiệu Phật mà họ nghi ngờ, họ không với lời kinh Phật đó, mà họ không có tin, rồi đó là những người đó là Phật nói là từ đường ác, họ địa ngục ngạ quỷ súc sanh đến, cho nên cái nghiệp nó, của họ mà chịu khổ đó chưa có hết được, họ phải tiếp tục chịu khổ nữa. Vì vậy cho nên là chưa có thích hợp để độ thoát. Ở đây Thiện Trang tạm dịch là bốn chữ chưa được độ thoát đó. Nên tâm hồ nghi, nên tâm hồ nghi nghi ngờ mà không chịu tin theo. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: nếu nghe được danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà trong tâm nghi ngờ, đối với những lời được giảng trong kinh Phật đều không tin tưởng, thì Phật nói hạ người ấy đều là đến từ ba đường ác: tập khí, ương ác, quá khứ chưa hết. Họ đời này không thể được độ thoát bởi vì tâm còn nghi ngờ, không chịu tin pháp môn niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật. À, quý vị nghe cho kỹ nha, tức là những người mà nghe danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là này A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi đó, mà trong tâm họ nghi ngờ đối với những lời giảng ở trong kinh này nè, thì họ không tin trong lời trong kinh Phật á, nói chung chứ không nói kinh này, thì hạ người đó là đều từ ba đường ác họ đến. cái tập khí ương ác quá khứ gì hết. Tập khí là gì? Là thói quen. Thói quen là gì? Quen trong đường sanh tử rồi. Đây giống như là con người họ thích ham đam mê, giống như cung kinh pháp diệu pháp liên hoa nói là gì, chúng sanh đời mạt pháp là thích đam mê đắm chìm trong năm món ngũ dục, cho nên đối với pháp vi diệu Như Lai là thật sự không nghe, không có chịu nghe, không tin nổi, không thọ nhận nổi. À, điều này thì chúng ta có thể thấy được đó là gì, tập khí tức là thói quen. Ví dụ như một người họ rất là mê dâm dục, họ nghe Phật pháp nói về đó, họ không thích, cho nên là họ phải nói phải dâm dục, phải thế này thế kia vân vân, nó nhiều lên phải càng tìm đó, đó là gì, cái tập khí ở trong súc sanh nhiều quá đó. Đó, cho nên là cái tập khí của súc sanh ngạ quỷ, tham lam là ngạ quỷ mà, họ tham nhiều cái thế gian quá, cái đó tập khí. Vừa cái nghiệp cũ nó chưa hết, cái họ tai nạn của họ đó, gọi là tai vạ của họ là chưa hết, vừa thêm cái tập khí là thói quen. Còn những người mà tới đây nghe kinh Phật mà dễ dàng phát tâm vô thượng bồ đề vân vân, phát tâm lớn mạnh vân vân, phát tâm lớn vì phổ độ chúng sanh vân vân, thích ưa nghe thật pháp, thật lòng mà nói, đa phần là những người đời trước đã tu hành, đã tu rồi, cho nên là đến đây gặp lại duyên nó cái thói quen gọi là tập khí. Tập khí này tốt, tập khí tốt nó tiếp tục hiển hiện, và cái nghiệp chướng nó cũng nhẹ nhẹ, cho nên là nghe tiếp xúc được Phật pháp hoan hỷ vui vẻ để mà tu lên đó. Cho nên là đây đoạn này là kính soi thiện căn của chúng ta, thiện căn của chúng sanh chúng ta nói riêng và thiện căn của chúng sanh nói riêng. Cho nên quý vị học cái đoạn này á, quý vị thấy đừng có lạ nếu những người không tin được pháp môn này. Không tin là chuyện bình thường, không nghe là chuyện bình thường. Phật nói như vậy, thiện căn chưa đủ thì từ từ trùng thiện căn. Đây là điều mà chúng ta cần lưu ý ha. Chứ còn nếu mà tin được thì đâu phải thường. Ở trong Kinh Kim Cang có nói là gì? Trong đời mạt pháp sau này, nếu có thọ trì đọc tụng kinh này thì công đức mà đạt được, nếu ta điều nói ra, có lẽ có người nghe tâm liền cuồng loạn, nghi ngờ không tin. Tức là gì? Kinh Kim Cang á, mà nếu người ta có thọ trì đọc tụng kinh đó thì công đức đạt được á, thì Phật mà nói ra điều thật sự ra đó, thì tâm người ta nghe thấy người ta thấy cuồng loạn luôn, tức là nổi điên, nổi loạn luôn, không nghi ngờ, không có tin. Cho nên cũng vậy, kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, nếu mà công đức thọ trì kinh này, công đức vô lượng vô biên, nhất sanh, tức là một đời viên mãn thành Phật. Công đức như vậy nói ra làm sao người ta tin được. Cho nên là vì sao thiện căn không đủ làm sao tin, đó là điều mà chúng ta phải biết điều này. Thì đoạn cuối đó là hết, chúng ta nghe hết phẩm này rồi, phẩm 45 phi tỷ tiểu thừa, phẩm 45 là đọc lưu hữu kinh, tức là chỉ lưu lại duy nhất một bộ, đặc biệt một bộ kinh này, thì kinh này rất quan trọng mới được lưu lại đặc biệt. Và Phật nói tại sao để lưu lại thêm 100 năm. Rồi tiếp theo là gì, nói về hai đoạn bữa nay chúng ta học đó, mà trong đó cái đoạn giữa nữa là nói về thiện tri thức, cho nên phẩm nào cũng quan trọng hết. Rồi cuối cùng là nói về để mà coi, để tán thán những người có thiện căn sâu dày, hoặc là soi coi người thiện căn sâu dày hay không. Và như vậy chúng ta thiện căn yếu á, thật sự mà nói cũng có cách. Và Thượng Tinh Không nói là gì, một đời á, quý vị có thể nâng từ hạ căn lên thượng thượng căn được đó, không có khó bằng cách nào. Người đời nói câu đơn giản là cần cù bù thông minh, đúng không ạ? Đó là siêng năng bồi năng lực à, tức là gì, mình á tuy không có thiện căn sâu dày, nhưng mà nếu mà mình có một chút thiện căn, mình vung bồi thì từ từ thiện căn nó sẽ lớn từ cả đời, từ nâng từ hạ căn, tức là từ thấp nhất lên thượng thượng căn được. Bằng cách nào? Quý vị phải thường xuyên nghe giảng pháp, thường xuyên thực hành, nói chung là thật thà nghe lời đi, nghe thường xuyên trụ trong pháp đó, gọi là gì, kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta là bất hân thế ngữ, nhạo tại chánh luận. Chúng ta đừng có ham muốn, đừng có vui thích ở thế gian, mà hãy ưa thích, hãy đặt tâm mình trong Phật pháp. Thì dần dần á, người ta nói gọi là gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quý vị thường ngày nghe kinh điển, nghe Phật pháp, nghe những tư tưởng Phật pháp đại thừa, dần dần mình cũng trở thành Bồ Tát đại thừa. Mình dần dần mình huân tập kinh vô lượng thọ, dần dần mình cũng thấm nhuần được thiện căn, từ hạ căn lên trung căn, từ trung căn lên thượng căn, làm được. Cho nên vấn đề là gì? Có duyên, đã có duyên rồi thì thiện căn có thiếu có thể vun bồi được. Đó, gọi là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Đó là kinh A Di Đà nói, không thể dùng một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà để sanh về nước kia hay là được sanh về nước kia, nó là sanh về Tây Phương Lạc. Thì bây giờ mình có nhân duyên rồi, bây giờ mình thiếu cái thiện căn, thiếu phước đức thì mình tu, đúng không? Nhân duyên là gì? Gặp được kinh vô lượng thọ là nhân duyên, gặp được thầy tốt hòa thượng Tịnh Không, chư tổ Tịnh Độ Tông vân vân, đó là thiện nhân duyên có. Cho nên bám theo nhân duyên thì nhân duyên á, trong bốn duyên của thức, tại vì thân nhân duyên, sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên và tăng thượng duyên, thì chúng ta đó là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là nhiếp ba cái duyên kia. Cho nên nếu như duyên tốt thì tự nhiên thân nhân duyên thì tất nhiên ai cũng có rồi. À, bây giờ mình chỉ cần răng thì tự nhiên nó tạo được sở duyên duyên, rồi cái nơi nơi chốn mình vô liên tục, mình nhiếp vô đó. Giống như mình thường xuyên nghe giảng kinh vô lượng thọ, thường xuyên nghe giảng Phật pháp đại thừa, đó là sở duyên duyên. Và cái duyên nó duy trì miết miết, gọi là và không có giảm, không có giảm, gọi là đẳng vô gián duyên, thì tất nhiên sẽ thành tựu thôi. Đó, bốn duyên của thức thì chúng ta áp dụng đó để tu niệm Phật. Cho nên ở đây tuy nói như vậy, nhưng nếu như chúng ta đã gặp những người đã gặp kinh vô lượng thọ thì thật sự mà nói cũng có duyên rồi. Chỉ cần nghe, nghe dù không tin nhưng mà tu lâu ngày sẽ tin, nghe dần dần sẽ tin. Đó, rồi mình cũng gặp thấy người kia vãng sanh lưu xá lợi vân vân thế này kia, dần dần họ tin. Giống như quý vị thấy, quý vị nói không người ta không tin, vì quý vị chưa đủ trí huệ, quý vị tu công phu chưa đắc lực. Nên nếu mà thấy quý vị tu hàng ngày, ôi Bồ Tát tại gia luôn, thiện thật sự lúc nào cũng thấy thành tựu hết, phiền não không có, quý vị tu rất là tốt, mặt mày hồng hào tươi sáng, lúc nào cũng vui vẻ, mọi hoàn cảnh dù có khó khăn thế nào quý vị cũng trí huệ sanh đó. Quý vị làm vậy thì những người nhà của quý vị thấy ôi con mình nó học Phật tuyệt vời nha, trong nó học Phật có hiệu quả rồi, nó ít bệnh nha, rồi nó bớt thế này cái kia, phước báo nó lên đúng không? Ôi tự nhiên cái học Phật có lợi ích, họ chạy theo mình học thôi. Còn mình tu cũng dở quá mà, mình vẫn phiền não đầy trời đúng không? Cửa chút cái mình cũng chửi, cửa chút cái mình không khóc, cửa chút cái mình cũng cái này cũng mình tham, thì mình đổ được ai? Cho nên á, quý vị muốn độ được người thân gia đình á, quý vị hay làm ra tấm gương tốt nhất đi, thì những người chưa có thiện căn họ cũng sẽ tin theo, là họ có một chút thiện căn. Những người có thiện căn yếu họ cũng sẽ tin theo quý vị. Cho nên quan trọng là gì? Muốn độ sanh á, nhiều người cứ than suốt là con làm sao giúp gia đình thế này kia, thiện căn nói làm thành tựu cho chính mình đi, hãy làm người thật thà, trước hết thật thà. Cho nên thiện căn không có cho quý vị dối trá với gia đình, quý vị hãy thật thà với gia đình. Quý vị tu không nên dối à, cho nhiều người nói dối thế này dối thế kia thì đang khó, không đồng ý thì đang nói không được, tu hành và phải thật thà đầu tiên là mình đã làm được điều cho gia đình mình tin, mình đã tin chứ. Quý vị đem Phật pháp ra mà lừa dối người nhà thì làm sao người nhà tin được quý vị được, đúng không? Học Phật rồi mà vẫn lừa dối của quý vị, cứ đầu tiên làm thật đi, thật thà đi, rồi đầu tiên mình làm đúng thật thà, rồi mình nói sao mình làm vậy thì người nhà sẽ tính thôi. Rồi dần dần thấy hiệu quả, lúc đầu nó chưa hiệu quả nhưng mà dần dần sẽ hiệu quả, dần dần cái sự thành tựu của mình giúp cho những người nhà mình tin. Đó, đó là Thiện Căn nói. Còn cuối cùng trong phẩm kinh này á, trong bản giảng chú gì giải hòa thượng có để 12 chữ như thế này, quý vị đọc được không ạ? À, đây thì trang trọng cái phông chữ Hán hơi khó nhìn chút nhưng mà thật ra cũng dễ nhìn lắm. Phi Phật mạc thị, phi Phật mạc thính, phi Phật mạc ngôn. Ở đây á, là gì? Phi Phật ha, mạc thính à, thì thiền trang để nói cho dễ thì quý vị coi đây. Ở đây là thiền trang tìm trên mạng ra cái hình này là do hòa thượng viết á. Thiền trang đọc được mấy chữ này, có cái chữ Thích Tịnh Không thôi. Đây thì phi Phật mạt kiến, phi Phật mạt thính, phi Phật mạt ngôn. Mỗi nhật công khóa quyết định, cái chữ này chữ định đó, mà viết hòa thượng hay viết chọn cái phong, cái chữ này viết mình không ra hiểu nổi, thấy giống như chữ chì. Đó, bất khuyết đa nhị, chữ đa nhị tức là hai chữ đa. À, lễ Phật chân thành, ở đâu không phải, chữ này là gì, cái chữ này này là sao mà viết giản thể chỗ này nha. Lễ Phật cái chữ này là ấy có nghĩa là nghiêm túc á, sám hối. Rồi chỗ này là chữ chí thành, cảm thông, phước huệ đẳng. Học sao nó viết chữ giản thể vào đây nha. Chữ học ở đây đâu phải chữ học này, giản thể hàng chi nhìn động ra phải rồi. Tam tư lương là tam tư á, cho nên mà lương cụ túc, cụ túc. Liên khai thượng phẩm đó. Thì còn chỗ này là chữ tịnh không thư, cái thư là viết á. Thì quý vị có thể hiểu đoạn này là gì, ý ngài hòa thượng tịnh không mà viết cái đoạn này. Phi Phật mà kiến ở đây quý vị nhìn dưới này cho dễ nè, là thiền văn viết ở đây rồi là không, chẳng phải Phật không thấy. Đó. Phi Phật mạt thính tức là chẳng phải Phật không có nghe. Phi Phật mạt ngôn chẳng phải Phật không nói. Tức là gì, chúng ta làm gì không phải là Phật không thấy đâu. Không không phải mình làm gì đó là Phật không, không phải Phật không thấy đâu. Phật thấy hết đó. Đó. Phi Phật mạt thính là gì, không phải Phật không có nghe đâu, mình làm gì Phật nghe hết đó. Phi Phật mà ngôn chẳng phải Phật không nói đâu, Phật vẫn giảng kinh thuyết pháp đó, bằng hoa trời rơi rụng vân vân, những khăn hoàn cảnh bên xung quanh chúng ta đó. Mỗi nhật công khóa quyết định bất khuyết, tức là mỗi ngày công khóa đó nhất định đó, không có được thiếu đó, chúng ta làm vậy đó. Còn đa nhị đây là đa đa à, tức là đa đa có nghĩa là thường thường luôn luôn á. Lễ Phật à, rồi nghiêm túc sám hối hay là rồi chí thành thì cảm thông đó, tức là thường xuyên chúng ta hay cố gắng lễ Phật, lạy Phật hay là cung kính với Phật, rồi nghiêm túc sám hối thì cái sự chí thành của mình á sẽ được cảm thông. Phước huệ đẳng học tức là cái những cái sự học về phước, về huệ vân vân. Rồi tam lương cụ túc tức là tam tư lương của chúng ta đầy đủ á, tam tư lương đó, tư tư nè, tư lương này đó, tức là ba cái tam tư lương là tín nguyện hạnh á đầy đủ, thì sẽ là liên khai thượng phẩm tức là hoa nở thượng phẩm, hoa sen nở, liên này là hoa sen à, hoa sen nở thượng phẩm, tại hòa thượng viết toàn 444 mà ở đây 444 đó, thì cái còn chữ cuối cùng là thích tịnh, là tịnh không viết thôi. Thì không đề thôi, ghi thôi. Thì ý nói là nếu đừng nghĩ là Phật không có thấy đó, không phải Phật không thấy đâu, Phật thấy hết, chúng ta đang làm gì đó, Phật chứng minh chúng ta, không phải Phật không nghe đâu, Phật nghe hết đó, không phải Phật không nói đâu, mà Phật cũng Phật tượng Phật trước mặt chúng ta đó cũng là biết nghe hết đó. Chúng ta làm gì Phật biết hết, nên đừng có dối gạt Phật nha. Không phải đau khổ gì đâu, Phật biết hết rồi. Không phải Phật cũng nói đâu, Phật thuyết pháp hết rồi, Phật cử người thuyết pháp cho chúng ta rồi, hết rồi. Thì chúng ta nhiệm vụ chúng ta là gì, đừng có trách Phật, đừng trách gì hết, mà hãy có mỗi ngày hãy siêng năng thời khóa, câu khóa là thời khóa, đừng có để nhất định không được thiếu khuyết, thường thường luôn luôn. Chữ đa đa đó quý vị coi, chữ đa đa là gì, là thường thường luôn luôn á. Quý vị tra từ điển hai chữ đa đa cho có. Thì gì tiếp theo là gì đó, thường thường luôn luôn mà hãy lạy Phật, hãy nghiêm túc sám hối à, cái chữ, rồi sao nữa, chí thành, cái sự tâm mình chí thành á thì sẽ được cảm thông à, tức là cảm ứng đạo giao thông với Phật Bồ Tát. Rồi những cái môn tu học của mình á, là phước là huệ thì vân vân á, thì sẽ được thành tựu à, mình ráng mình học. Đó, rồi tam tư lương cái tín nguyện hạnh của mình sẽ đầy đủ, thì chắc chắn là gì, sau này hoa khai, hoa liên hoa đó là được nở một thượng phẩm đấy, nhưng mà thượng đúc kết ở đây cũng hay lắm. À, quý vị thấy rất hay đó. Thì đây là kết thúc phẩm này, và đã kết thúc rồi, bây giờ thì hết giờ rồi, cho nên là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong bữa tiếp theo, tuần sau thì chúng ta sẽ thứ tư chúng ta học tiếp, thứ tư chúng ta học phụ phẩm 46. Nhà thiền giang có chuẩn bị một số điều hay nữa mà hết thời gian rồi, thì thôi chúng ta hẹn quý vị vào thứ tư tuần sau, chúng ta sẽ gặp nhau để học phẩm 46 cần tu kiên trì. À, hẹn nghe quý vị vào thời đó. Chúc quý vị luôn luôn hoan hỷ vui vẻ an lạc trong tất cả mọi thời mọi lúc, và tâm tâm chúng ta luôn luôn hướng về niệm Phật vãng sanh tịnh độ, dù ở trong cuộc đời này có nhiều sóng gió, nhiều khổ đau vân vân, hãy cố gắng vượt qua. À, thật ra là mà nói tất cả đều là huyễn là mộng, nếu người biết trong mộng thì mình sẽ không có đau khổ, còn ai chấp ai cho đó là thật, ai cho đó là thật thì khổ thôi. À, chỉ cần đổi tâm là được, biết đời là mộng thì không chấp trong mộng, biết nó giả thì không theo, đúng không ạ? Chúng ta thì mượn giả cầu chân. À, cầu chân chúng ta là đối với pháp môn này là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Còn nếu như ai khá hơn thì tu trong đời này có thể chứng quả, có thể đắc niệm Phật tam muội, có thể chứng sơ quả vân vân, thì càng tuyệt vời nữa. Ai ai cũng làm được hết, tại vì ai cũng có Phật tánh, tại vì ai cũng có thể làm được, chẳng qua là mình không có đủ niềm tin, chẳng qua là mình không có chịu thật sự mà làm. Thật sự làm một niệm đốn xả tất cả thành tựu, nếu chúng ta không phải một niệm buông xuống được lập tức đó, đốn xả đó, thì chúng ta xả từ từ, 5 tháng, 1 năm, năm xả xuống, 1 tháng xả xuống, 1 ngày xả xuống, buông buông dần dần, thì tự nhiên ngày nào đó sẽ khế hợp, tự nhiên ngày nào được Đức Phật Di Đà theo thọ ký, con còn bao nhiêu năm nữa nhân gian con sẽ vãng sanh, hoặc là ngày nào đó quý vị được chứng quả sẽ cảm ứng được Phật Bồ Tát tới thọ ký cho quý vị. À, chúc mừng con đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi. À, từ nay trở đi con không còn đọa vào tam được ác đạo nữa, là 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa, con ráng cố gắng lên đó. À, phải như thế thì mình tu như thế thì yên tâm, hoặc là quý vị cầu nguyện chi đều sẽ được đại ý cả, tại vì sao, cầu thành Phật là khó nhất còn được, huống hồ chi cầu những cái phước báo nhân thiên. Nhưng mà nếu đem viên kim cương mà đổi những cái gì ở thế gian thì thật là uổng phí, cho nên chúng ta hãy cầu những điều thiệt vời hơn, chứ đừng mà cầu những kim cương thế gian mà đem đổ tán kẹo uổng lắm đó. Thì quý vị cứ thật ra mỗi người đều thiên tinh tấn á, thì sẽ thành công thôi. Như trong bài kệ cảnh chúng nó nói gì, là thị nhật dĩ quá mạc diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hòa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường thân phận phóng dật. Đó, tức là gì, ngày nay lại đã qua rồi, đúng không? Nếu chúng ta dịch thôi, dịch kệ nói đơn giản là dịch theo ngày nay đã qua, mạng cũng giảm rồi, cũng đã giảm theo đó, như cá thiếu nước có gì vui đâu, cần tu tự lửa lửa cháy đầu đó. À, tự như cứu lửa cháy đầu. À, đại chúng cần tu. À, như lửa cứu lửa cháy đầu, chớ đừng có phóng vật. À, hãy nhớ niệm vô thường, hãy chỉ niệm vô thường thôi, thì chúng ta nhớ cái bài kệ cảnh chúng đó. Cho nên thật sự mà nói hàng ngày á, chúng ta học đâu có lời kinh điển đâu, người đời này thật sự mà nói nếu có công phu quán chiếu, có công phu đắc lực thì đều có thể ở trong Phật pháp, mà ở trong Phật pháp thì tất nhiên cái nhạt bớt thế gian pháp, tâm mình thường gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ đó, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, tâm chúng ta luôn luôn thật sự, chữ đế là thật sự trụ ở trong đạo độ thế, độ thế tức là vượt khỏi thế gian, vượt khỏi thế gian, vượt khỏi thế gian là mình độ mình và độ chúng sanh. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ không thiếu một điều gì, tất cả là dạy kinh Vô Lượng Thọ, nhớ câu nào hành câu đó, nhớ đâu ra đụng ra là phải, mà không nhớ thì thua thôi. À, thôi thôi hôm nay cũng hết giờ rồi, kính chúc quý vị được nhiều an lạc, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị tu. A Di Đà Phật.